Chương 91, vực ngoại thiên ma chương 91, vực ngoại thiên ma Như Yên trầm giọng lên tiếng, đó là vực ngoại thiên ma, đã đạt đến ma thai cảnh. Dương Long nhíu mắt, vực ngoại thiên ma là sinh vật gì? Giọng Như Yên trầm rãi, nhưng ngữ khí trầm trọng chưa từng thấy, vực ngoại thiên ma là sinh vật dị loại, sinh ra từ nơi hư không vô tận, trốn không có linh khí, không có thiên địa quy tắc chỉ tồn tại hỗn loạn, hủy diệt và bóng tối vĩnh cửu. Chúng không do cha mẹ sinh dưỡng, mà từ sát nghiệm, hoang khí, cùng với dị biến thiên địa ngưng tụ tại những vết nứt không gian cổ xưa. Từ lúc sinh ra, chúng đã có năng lực thôn vệ linh khí, ô nhiễm thiên địa, khiến vạn vật phát cuồng, vạn dân hóa ma. Đáng sợ hơn, mỗi vực ngoại thiên ma đều sở hữu một loại ma văn thiên dị là phù văn huyền bí khắc sâu vào linh hồn. Chỉ cần nhìn thấy, tu sĩ có thể bị ảnh hưởng tâm trí, thậm chí hóa ma trong vô thức. Dương Long chấn động, nghĩa là chỉ cần tiếp cận cũng có thể rơi vào ma đạo. Đúng vậy. Như Yên gật đầu. Tương truyền, chúng là dương nghiệt của một kỷ nguyên bị diệt vong, từng tràn vào hồng hoang đại lục qua khe nứt không gian, khiến trăm tông diệt vong, vạn linh đổ thán. Sau đó, các đại thế lực liên thủ trấn áp, phong ấn tại những cổ địa như Ma Huyền, Huyết Chỉ, Hắc Nguyên cổ mộ nhưng vẫn còn tàn dư lẩn trốn tại vạn hoang sơn mạch. Dưới đáy hố, sinh vật kia bắt đầu định hình nhân dạng. Toàn thân nó vốn mờ ảo như khói, nhưng giờ đây ma khí cuộn trào, ngưng tụ thành hình người mơ hồ. Thân thể đó giống như thiếu nữ nhân tộc, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, rách nát từng mảng, như bị thiêu cháy, ánh mắt đen kịt như hai hố sâu không đáy, không có lòng trắng, không có thần sắc, chỉ tràn đầy điên cuồng. Tóc dài như tơ rối, không ngừng bay lượn dù gió không động, sau lưng là hàng chục ma chủng những sinh vật quái dị hình thể và mẹo, mọc đầy mắt, miệng nứt đến mang hai, rít lên từng tràng âm thanh bén nhọn chói tai. Không còn là hình thể thai nhi rõ ràng đã bước vào trung kỳ ma thai cảnh đang tiến gần tới giai đoạn hậu kỳ Như Yên trầm giọng. Ma thai nọ đột ngột ngẩng đầu, môi hé ra, lộ ra hàng răng như kiếm, lưỡi đen nhánh thẻ dài đến ngực. Thịt nữ nhân tiếng nói khàn khàn như kim loại cào vào sắt dị, từng âm tiết như đinh đóng vào linh hồn, kéo theo một luồng khí tức u ám tràn ngập khe núi. Trong khoảnh khắc, Dương Long đang ẩn thân nơi vách đá cũng cảm nhận một cơn run lạnh chạy dọc sống lưng, một cơn sóng âm quỷ dị như muốn thẩm thấu vào đáy hồn, khơi gợi nỗi sợ nguyên thủy nhất. Ma khí bùng lên dữ dội, từng làn đoán niệm cuốn lấy sơn thạch như độc trùng sống dậy. Những vệt ma văn đen xì lan tràn khắp hư không, không gian như bị bóp méo bởi sự hiện diện của vực ngoại thiên ma. Phía đối diện, nữ tử áo lam bị thương nơi vai trái, vết máu loang đỏ một mảng xiêm y đi bước chân nàng loạn choạng, mỗi bước lùi đều khắc sâu dấu chân xuống phiến đá. Linh lực tán loạn, hơi thở dồn dập, cho thấy rõ nàng đã cạn gần kiệt chân nguyên. Ngay trước mặt nàng, vực ngoại thiên ma gào rú dữ dội, hai cánh tay khô quắt đầy móng vuốt kéo theo một đám ma chủng hình thù quái dị. Chúng gào khóc như trẻ sơ sinh chết yểu, từng đợt lao lên như sóng dữ. Dương Long nắm chặt nắm tay, mắt ánh lạnh. Hắn không quên nàng, nhưng vực ngoại thiên ma là kẻ thù của mọi tu sĩ. Không cứu, nàng chắc chắn chết. Ma cứu cũng chưa chắc toàn mạng. Nhưng ít nhất không để bản thân hối hận. Linh lực vận chuyển, lôi điện tam biến lôi quang sơ hiện. Ầm. Một đạo lôi điện tím sấm bắn bọt ra từ lòng bàn tay hắn, rạch xuyên không trung như một tia chớp giận dữ giáng thẳng vào giữa bầy ma chủng. Ma chủng chúng đòn gào thét, thân thể vỡ vụn, từng mảnh ma khí bị đốt cháy tan biến thành cho bụi giữa không gian. Vực ngoại thiên ma hơi chấn động, dừng lại trong khoảnh khắc. Chớp thời cơ, Dương Long lướt tới như sấm sét. Hai tay đón lấy thân hình nữ tử đang lảo đảo, linh lực cuộn lên sau lưng, huyền ứng dược ảnh bùng ra, đôi cánh lam sắc mang theo khí lưu mạnh mẽ quét qua. Là ai? Nữ tử chưa kịp phản ứng, thân thể đã được nhấc đồng khỏi mặt đất. Phía sau, một ma chủng chớp thời cơ lao tới xoẹt. Một luồng hỏa lực do Dương Long tùy tay đấm ra thiêu đốt thân thể nó. Ma khí tan biến trong tiếng rú rít. Người không sao chứ? Dương Long trầm giọng, vẫn không rời mắt khỏi vực ngoại thiên ma phía trước. Người là ai? Nữ tử nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh ẩn chút kinh ngạc. Người đi ngang qua. Thái Dương chân pháp vận chuyển, linh lực trong cơ thể như mặt trời nổ tung. Dương Long cắn răng, ném vào miệng một viên hồi khí đan, đôi cánh sau lưng dương động. Giữ chặt ta. Chúng ta đi. Nữ tử trần trừ một khắc, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Mèo. Một luồng linh lực xoáy tròn bùng phát, hai thân ảnh xé gió bay lên không trung, nhanh như thiểm điện thoát khỏi vòng đây. Phía sau, ma thai rít gào đầy tức giận. Một ấn quyết cổ xưa bắn ra từ ngón tay quỷ, bách linh dẫn ma. Trong đầu ma hồn từ bốn phía tụ lại, hóa thành đàn quỷ ảnh đuổi theo như lũ châu chấu. Gió rít gào, âm thanh ai oán vang vọng bầu trời. Chết tiệt. Dương Long nghiến răng, nếu để bị đuổi kịp, cả hai đều chết chắc. Lại một viên hồi khí đan. Không đủ. Lại hai viên nữa. Dương Long gắng sức vận chuyển linh lực đến cực hạn, đôi cánh búa mạnh, tạo ra tiếng nổ đình thai giữa trời. Ầm. Áp lực phản chấn khiến mạch máu toàn thân hắn vỡ tung, một ngụm máu phun ra khỏi miệng. Nhưng khoảng cách với bảy ma ảnh cuối cùng cũng được kéo giãn. Một khắc sau, phía dưới hiện ra một hốc đá âm u, che chắn bởi nhũ thạch và mù sương. Vụ. Hai thân ảnh lảo đảo rơi xuống, tiếp đất trong tiếng gió rít. Dương Long ngã xuống trước, lưng đập vào vách đá, toàn thân run rẩy. Linh lực đã hoàn toàn trống rỗng. Nữ tử áo lam đặt nhẹ tay lên vách, sắc mặt tái nhợt. Nàng quay đầu, nhìn nam tử trước mặt, ngươi vì sao có thể điều khiển lôi chi lực? Chẳng lẽ ngươi là người của Thần Tiêu Tông? Dương Long chưa kịp đáp lời, một luồng hắc khí trào ngược trong cổ họng, mắt tối sầm lại, hắn gục xuống trong vô thức. Trong một hang động u ám ở Cửu Vũ vực tầng 2, sau khi thoát khỏi vực ngoại thiên ma. Sau trận chiến với vực ngoại thiên ma, Dương Long nằm bất tỉnh trên nền đá lạnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, hơi thở mong manh như tơ, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Khóe môi còn vương máu, mùi huyết tinh xen lẫn tàn dư linh khí rối loạn lan tỏa trong không khí, tạo nên cảm giác đột ngột, nặng nề. Bên cạnh hắn, một nữ tử áo lam ngồi im lặng. Trên vai nàng máu vẫn còn dịu, và áo rách một đường dài, nhưng sắc mặt đã bình ổn trở lại. Dưới ánh sáng leo lắt nơi khe đá, gương mặt nàng hiện rõ vẻ kiên nghị, lạnh lùng. Nàng khẽ cắn răng, vươn tay bắt mạch Dương Long, rồi áp lòng bàn tay mạnh khảnh lên đan điền hắn, vận ra một luồng linh lực để dò xét. Linh mạch chưa đứt nhưng linh lực tán loạn, kinh mạch khô cạn. Hắn đã miễn cưỡng bật công, lại còn liều lĩnh nuốt ba viên hồi khí đan, nàng lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện vẻ trách móc khó hiểu. Chương 92, Thánh Minh giáo thu thủy chương 92, Thánh Minh giáo thu thủy tay nàng khẽ vùng, một viên liệu thương đan phẩm chất hoàn mỹ xuất hiện trong tay nàng. Nữ tử đặt viên đan dược lên môi hắn, ngón tay khẽ điểm, một luồng linh lực dẫn thuốc tan ra chảy vào cổ họng. Bất chợt, một luồng khí tức khác thường tản ra từ ngực Dương Long. Đó là một tia dương quang ấm áp mỏng manh, dù yếu ớt nhưng lại khiến âm khí quanh động đá khẽ lùi một chút. Nữ tử giật mình, ánh mắt châm xuống, tay đặt lên ngực hắn, cảm nhận kỹ lưỡng. Một tia linh tức nóng rực như mặt trời giữa đêm đông ẩn sâu trong đan điền hắn, khác biệt hoàn toàn với linh lực bình thường. Không phải hỏa linh lực, mà là chân dương chi khí, lại còn thuần khiết đến vậy. Là dương khí nguyên thủy loại này khắc chế âm hồn, ánh mắt nàng lóe lên. Nếu dẫn hắn đến chỗ kia, có thể mượn khí tức này trấn áp âm khí. Khi đó ta sẽ đoạt được âm linh hồn chi nhãn, ánh mắt nàng chợt lóe sáng, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Nhìn nam tử đang hôn mê bên cạnh, trong mắt nàng hiện lên một tia phức tạp, cảm kích, cảnh giác và mưu tính. Hai canh giờ sau, khóe mắt Dương Long khẽ động, sau đó rên nhẹ một tiếng, rồi mở choàng mắt. Trong đầu hỗn loạn, nhưng ý thức đã dần tỉnh táo. Ngươi tỉnh rồi. Đừng cử động mạnh. Ngươi vừa mới qua khỏi cửa tử. Một giọng nữ vang lên, bình thản mà lạnh lùng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong một hang đá tối, ánh sáng lờ mờ, hàn khí bao trùm. Bên cạnh, nữ tử áo lam đang lau máu trên lưỡi kiếm, thần sắc điềm tĩnh. Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Hắn hỏi, giọng khàn khàn. Nữ tử không trả lời ngay, chỉ bình tĩnh đáp, ngươi cứu ta. Ta không muốn nợ người khác nên đưa ngươi rời khỏi khe núi. Dương Long trầm ngâm, sau một lúc mới nói, ta là Dương Long. Còn ngươi? Thu Thủy. Nàng đáp, mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh nhìn như hồ thu tĩnh lặng, dò xét từng phản ứng. Dương Long liếc qua hoàn cảnh, rồi nhìn lại nàng, giọng trầm xuống, vực ngoại thiên ma đó từ đâu xuất hiện? Một sinh vật cỡ đó lẽ ra không thể xuất hiện ở khu vực Địa Vạn Hoang Sơn mạch. Nữ tử hơi cau mày, nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh, ta cũng không rõ. Lúc ta đến đây tìm một món đồ thì bị nó phục kích. Món đồ đó chắc chắn liên quan đến âm khí. Dương Long nhìn nàng, ánh mắt lặng mà sắc. Nàng mỉm cười, không phủ nhận, nhưng giọng đã trầm hơn, khí tức trong người ngươi có thể khắc chế âm khí. Nàng ngưng một nhịp, rồi nói thẳng, thứ ta tìm nằm trong một nơi có nhiều âm khí, một mình ta không thể vượt qua, nhưng nếu có khí tức của ngươi dẫn đường, ta có thể đoạt được đồ ta muốn. Dương Long nhíu mắt. Hợp tác? Phải. Nàng gật đầu. Ngươi nói hợp tác? Dương Long cười nhạt, ánh mắt lặng như đá. Nhưng ta không hiểu vì sao ta phải giúp ngươi. Ngươi cứu ta, đúng, nhưng đó là vì ngươi không muốn mang nợ. Không có nghĩa ta nợ ngươi điều gì. Thu Thủy hơi khựng lại, nhưng sau đó ánh mắt nàng dịu xuống, chậm rãi nói, rất tốt, thẳng thắn dễ nói chuyện. Thứ ta cần gọi là âm linh hồn chi nhãn, kết tinh của âm linh, có thể tăng mạnh linh hồn lực. Nó bị bao quanh bởi âm khí, nếu có ngươi ta có cơ hội lấy được. Dương Long trầm mặc hồi lâu, ánh mắt ánh lên tia suy tư, rồi hắn hỏi, nếu ta giúp ngươi thì ngươi định trả bằng cái gì? Thu Thủy khẽ cười, nói, ngươi muốn gì? Linh thạch, đan dược, hay là công pháp? Ngay lúc đó, trong đầu Dương Long vang lên giọng như yên, tiểu tử, miếng ngọc bội đó chính là một phần bản đồ vị trí của một loại di hỏa, hãy lấy nó. Dương Long không đổi sắc, nhưng ánh mắt sâu thêm mấy phần. Hắn cười khẽ, giọng trầm xuống, ta muốn ngọc bội đó và một công pháp có thể ẩn khí tức, che giấu dương khí trong người ta. Không khí trong động lập tức trở nên căng thẳng. Thu Thủy hơi sững người. Sau lưng nàng, một hư ảnh quỷ phượng lờ mờ hiện lên trong sát na, đôi cánh như tỏa ra huyết quang mờ ảo, khí tức quỷ dị lan tỏa. Nhưng chỉ một khắc, tất cả liền thu liễm, tan vào hư vô. Cẩn thận, Như Yên thầm cảnh báo. Linh hồn lực của nàng cực kỳ mạnh, ít nhất là linh sĩ cao giai, có thể đã chạm tới linh tá. Thu Thủy bình ổn tâm thần, thu lại sát khí. Nàng nhìn thẳng vào mắt Dương Long, chậm rãi nói, ngọc bội đó là vật cha ta để lại, ta không thể tùy tiện giao ra. Đổi điều kiện khác, được không? Dương Long lắc đầu, giọng kiên quyết, ta muốn nó. Một thoáng im lặng kéo dài, Thu Thủy cuối cùng cũng nhắm mắt, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt nàng lúc này đã không còn lạnh lùng như trước, mà mang theo chút cảm khái lẫn đề phòng. Người quả thật không đơn giản. Nàng ngẩng đầu, đáp, được. Nếu ngươi giúp ta đoạt được âm linh hồn chi nhãn, ngọc bội thuộc về ngươi, ta cũng sẽ đưa ngươi một bộ công pháp tận tức hoàng cấp. Dương Long gật đầu, ánh mắt và giọng nói đều lãnh đạm như nước giếng sâu, thành giao. Một ngày yên tĩnh trôi qua trong cựu u cốc đầy dây hiểm uy. Sau khi chữa thương, Dương Long vận công điều tức suốt một đêm, đến sáng hôm sau nguyên khí đã khôi phục phần lớn, mạch huyết lưu thông ổn định, khí tức cũng vững vàng hơn trước. Thu Thủy ngồi bên cạnh hắn, mặc dù sắc mặt còn tái nhợt nhưng ánh mắt đã lấy lại được phần thanh tịnh. Hai người không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, ngầm hiểu ý nhau. Ánh bình minh yếu ớt chẳng thể xuyên thủng tầng mây đen kịt trên bầu trời cửu lũ, không gian vẫn đặc quánh như một màn sương khô, bao phủ lấy mọi giác quan, mang theo sự âm u và ngột ngạt đặc trưng của nơi đây. Dương Long mở mắt, khẽ nói, trước khi giúp ngươi ta phải đi lấy một thứ. Thu Thủy thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lóe chút tò mò, nhưng rồi khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Nàng hiểu, nơi như cửu lũ cốc, mỗi người đều mang theo một mục đích, mà không phải lúc nào cũng tiện để nói ra. Dương Long mở bản đồ ra thú, tấm da dày cuộn nhuốm màu thời gian, bên trên là những ký hiệu được vẽ bằng máu linh thú và mực đặc chế. Hắn quan sát từng dấu mốc, đối chiếu với địa hình xung quanh, rồi hai người bắt đầu di chuyển. Thu Thủy theo sau, dáng người uyển chuyển như dải lụa trôi giữa rừng âm u, không gian càng đi sâu càng trở nên âm trầm, như thể thiên địa nơi đây vĩnh viễn không có ánh sáng. Những thân cây chùy lá vươn những nhánh khô cong như móng vuốt, gió lạnh len qua từng kẽ đá mang theo tiếng rít gào như tiếng vọng từ cõi u minh. Trên thân cây rải rác những vệt đỏ sẫm, có vết còn nước, mang theo mùi tanh nồng khiến người người phải bất giác thấy dạ dày nhộn nhạo. Mỗi bước chân đạp lên mặt đất ở mức là một tiếng lép nhép như dẫm lên da thịt tối giữa. Trong lúc di chuyển, Dương Long khẽ nhíu mày, nếu đi đúng lộ tuyến này, đầm máu chứa huyết tâm liên chỉ còn cách khoảng 5 dặm. Lời vừa dứt, hắn chợt khựng lại, thần sắc trầm xuống. Tay phải giơ lên ra hiệu dừng lại. Có người. Thu Thủy lập tức dừng bước, linh lực trong người nàng thu liễm đến cực điểm, không phát ra dù chỉ một dao động nhẹ. Cả hai nhanh chóng ẩn thân, thân thể gần như hòa vào địa hình. Từ xa, trong lớp sương mù dày đặc, tiếng bước chân khẽ vọng lại trầm ổn nhưng không che giấu được chút cao ngạo trong cách di chuyển. Cùng lúc, là giọng nói trầm thấp. Chương 93, Mặc Gia Mặc Kỳ Vân chương 93, Mặc Gia Mặc Kỳ Vân từ nơi ẩn thân, Dương Long meo mắt nhìn qua khe đá. Cách đó không xa, một nhóm người đang tạm nghỉ giữa khoảng trống rừng. Ánh mắt hắn nhanh chóng bắt được bóng dáng quen thuộc, Mặc Kỳ Vân tam công tử Mặc Gia. Hắn vẫn với dáng vẻ kiêu ngạo thường thấy, khoác trường bào tím viền bạc, tay chắp sau lưng, ánh mắt nửa hờ nửa mở như chẳng buồn để tâm đến mọi vật xung quanh. Dáng người cao ráo, khí thế quanh thân thâm trầm nhưng không thiếu phần ngạo khí. Bên cạnh hắn là hai hộ vệ nhân cảnh cửu trọng, ánh mắt sắc lạnh như đao, thần sắc cảnh giác. Ngoài ra còn có 5-6 tu sĩ khác, tất cả đều mặc hắc y theo hình một con giết vàng uốn lượn quanh thanh kiếm rõ ràng là phù hiệu của Liệp Yêu đội Mặc Gia, những kẻ chuyên săn giết yêu thú để lấy linh tài. Từ trong bụi cây rậm rạp, Dương Long và Thu Thủy nín tợ theo dõi. Cách đó không xa, Mặc Kỳ Vân đang cùng hai hộ vệ nhân cảnh cửu trọng đàm đạo. Hắn khoanh tay sau lưng, áo bào tím viền bạc tung bay nhẹ trong làn sương lạnh, giọng nói tuy không lớn nhưng từng lời rõ ràng, đanh thép, mọi thứ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Huyết xà không dễ đối phó, càng là lúc sắp tiến giai thì càng hung tàn. Kế hoạch lần này không được phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, hiểu không? Một trong hai hộ vệ tên Lữ Thanh lập tức cúi đầu, kính cẩn trả lời, "Thưa công tử, bọn thuộc hạ đã bố trí ổn thỏa. Theo dõi 3 ngày qua, huyết tâm liên chỉ còn khoảng 1 ngày nữa sẽ hoàn toàn nở rộ. Con huyết xà canh giữ bên dưới cũng sắp tiến giai, tâm thần bất ổn. Chúng ta sẽ thuận thế thả phấn huyễn ảnh vào, khiến nó ảo giác bản thân đã thành công đột phá, rơi vào trạng thái lờ mờ. Trong lúc đó, ngài có thể trực tiếp hái liên. Bọn thuộc hạ sẽ âm thầm bố trí trận pháp khốn linh tỏa để phòng khi nó bừng tỉnh." Một tu sĩ khác gương mặt còn trẻ, hàng lông mày rậm nhíu chặt ngập ngừng lên tiếng, "Công tử xin thứ lỗi cho thuộc hạ mạo phạm, nhưng thứ này thật sự phải dâng cho Thiên Thi Tông sao? Huyết tâm liên là linh vật chí bảo, không chỉ có thể luyện huyết đan, mà còn tăng khí huyết, tăng cường thể chất. Nếu để lại cho Mặc Gia ta ý miệng." Lời còn chưa dứt, giọng nói của Mặc Kỳ Vân đã lạnh băng. Hắn quay lại, ánh mắt sắc như đao, "Ngươi tưởng ta không rõ giá trị của huyết tâm liên? Nhưng đây là ý chỉ từ chính trưởng lão của Thiên Thi Tông, thông qua phụ thân ta đích thân truyền xuống. Một cơ hội để Mặc Gia kết giao với một đại tông môn đỉnh cấp, ngươi tưởng thứ như huyết tâm liên có thể đổi lấy sao?" Hắn tiến lên một bước, thanh âm lạnh lẽo nhưng đầy tiêu hãnh, "Chỉ cần việc này thành công, Mặc Gia ta sẽ được ghi tên trong danh sách gia tộc phụ thuộc của Thiên Thi Tông. Đến lúc đó, tài nguyên, đan dược, pháp khí chẳng phải đều tuân về như nước, thậm chí vị trí kế thừa trong tộc." Một gã trung niên bên cạnh là đội phó Liệp Yêu đội cười lạnh phụ họa, "Tam công tử anh minh. Huyết tâm liên luyện thành huyết đan, chính là vật đại bổ cho thi khôi trong Thiên Thi Tông. Bọn họ đang chuẩn bị mở ra thi trận, thứ này đúng lúc dâng lên đúng nhu cầu, há chẳng phải lấy lòng đại nhân vật dễ như trở bàn tay." Hắn ngưng lại, nheo mắt nhìn về phương xa, rồi nhếch môi lạnh lẽo, "Dương gia nếu biết được chuyện này, e rằng chỉ còn nước quỳ xuống xin tha. Thiết hay, bọn chúng chẳng có tư cách để biết." Tiếng cười lạnh của bọn chúng vang lên trong màn sương đặc quánh, như hàng ngàn lưỡi dao vô hình lướt qua da thịt, mang theo cảm giác lạnh lẽo giận người. Thu Thủy cho mày, nhịn không được nói nhỏ, "Thiên Thi Tông nàng khẽ thì thảo, giọng trầm thấp nhưng nghiêm trọng. Dù bản thân nàng cũng tu luyện ma công, nhưng trong mắt nàng, Thiên Thi Tông lại là một nhánh tà phái hoàn toàn khác cực đoan, hiến tế bán linh, chuyên dùng thi khôi và tà trận tế luyện yêu thú, giết người lấy huyết đục không chớp mắt. Bọn chúng muốn dâng huyết tâm liên cho Thiên Thi Tông. Rốt cuộc cầm như gì?" Bên này Dương Long cũng hơi hí mắt, lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Mục đích chuyến này của hắn là huyết tâm liên, thế nên hắn không thể để huyết tâm liên rơi vào tay kẻ khác. Hắn nhìn theo bóng Mặc Kỳ Vân rời đi, khóe môi nhếch nhẹ, "Tương kế tự kế. Nếu chúng muốn mê hoặc huyết xà để hái liên, ta sẽ mượn luôn màn kịch của chúng để hành động. Chúng định dùng phấn huyễn ảnh để khiến huyết xà ảo giác bản thân đột phá thần trí hỗn loạn, rơi vào trạng thái bán mê. Đúng là một kế không tệ nhưng lại quá tự tin. Chúng cho rằng chỉ cần một trận pháp khốn linh tỏa là giữ được yêu xà đang tiến giai." "Sai rồi." Hắn cúi xuống, từ trong ngực áo lấy ra một túi nhỏ bằng da màu đen, bên trong là một loại bột phấn màu xám cho, gần như không có mùi. Hắn đưa nó cho Thu Thủy, giọng nghiêm nghị, "Thứ này gọi là dục huyết tán không có độc tính, không thể gây mê, nhưng nếu trộn lẫn với các loại mê hương hay nguyên phấn, sẽ khiến yêu thú kích phát bản năng cùng sát, như thể bị ai đó cướp đoạt cơ hội đột phá." Thu Thủy bình thản hỏi, "Ngươi muốn khiến huyết xà hóa cuồng?" "Không cần nó hoàn toàn hóa cuồng, chỉ cần trong thời khắc then chốt, làm cho nó buộc phát phản ứng không kiểm soát, phá vỡ trạng thái bán mê. Một khi nó phát cuồng, trận pháp của Mặc Kỳ Vân sẽ vỡ nát, chúng sẽ bị buộc phải chống đỡ hoặc bỏ chạy." Lúc đó Dương Long ánh mắt lạnh như băng, ta dùng tốc độ sống tới đoạt liên hoa, rồi thoát lui trong hỗn loạn. Thu Thủy vẫn cau mày, nhưng hắn có hai hộ vệ nhân cảnh cửu trọng, không thể xem nhẹ. "Chính vì thế Dương Long thấp giọng, ta mới chọn đúng thời điểm hỗn loạn nhất, ngay khi mê dược bắt đầu phát tác, ngươi lặng lẽ giải dục huyết tán vào từ phía bắc đầm là hướng gió chính. Chỉ cần một chút thôi là đủ. Khi yêu xà phản ứng, Mặc Kỳ Vân sẽ nghĩ trận pháp của mình có vấn đề, không nghi ngờ đến chúng ta. Sau đó, hắn và hộ vệ sẽ phân tâm đối phó với yêu thú. Nếu may mắn, con huyết xà còn có thể cắn trả lại chính chúng. Còn ta sẽ từ phía nam vòng qua đầm máu, mượn thân pháp áp sát. Một hơi thở, hái liên hoa, rồi thoái lui. Thu Thủy im lặng hồi lâu rồi nhẹ gật đầu, giọng hơi run, ngươi đã tính kỹ mọi thứ. Nàng nhìn Dương Long thật lâu. Trong ánh trăng mờ, thiếu niên trước mặt không còn vẻ mờ nhạt, yếu đuối như trước. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tính toán sắc bén, hơi thở trầm ổn như một dã thu ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ đúng khoảnh khắc để xé rách huyết hầu con mồi. Đêm xuống, ánh trăng âm u xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống mặt đầm máu đỏ sẫm, phản chiếu thành một lớp ánh bạc vẫn đủ. Ngay giữa trung tâm đầm một đóa liên hoa đỏ rực như máu, cánh hoa nửa khép nửa mở, như đang thở nhẹ giữa sương mờ, lặng lẽ lay động. Không khí nặng như chì, quấn lại bởi oán khí và tà lệ tích tụ suốt trăm năm. Mặt đất ẩm ướt, bùn lầy hòa cùng máu khô, xương huyết nhẹ nhàng bốc lên như khói quỷ từ vực sâu địa ngục, cuốn lấy từng gốc cây trơ trụi. Mỗi luồng gió thoảng qua đều mang theo mùi tanh ái, hăng như kim châm vào mũi, khiến kẻ có đạo tâm yếu chỉ cần hít một hơi cũng thấy choáng váng, tâm thần run rẩy. Chương 94, tương kế tiểu kế. Chương 94, tương kế tiểu kế. Trên gò đá cao nhất, Mặc Kỳ Vân đứng yên như tượng, áo bào tím viền bạc khẽ tung bay theo gió. Gió đêm làm tóc và áo hắn tung bay, càng làm nổi bật thân hình cao gầy, ánh mắt khép hờ phản chiếu ánh sáng quỷ dị từ đầm máu, vẻ tĩnh mịch trên gương mặt trắng nhợt như tượng ngọc, khiến người nhìn không khỏi lạnh gáy. Sau lưng hắn, bảy bóng người mặc áo xám, đứng ẩn giữa những gốc cây âm u, giọng Mặc Kỳ Vân vang lên, trầm ổn và lãnh đạm, các ngươi đi bố trí trận pháp, đề phòng huyết xà phát cuồng. Trước khi khởi động trận, ta sẽ dùng phấn huyễn ảnh khiến nó mê man. Khi thần trí nó nửa mê nửa tỉnh, trong vòng 30 hơi thở, ta sẽ có cơ hội hái được huyết tâm liên. Không xa đó, Dương Long ẩn mình sau một gốc cây khô cách đầm máu chừng hơn trăm trượng. Hắn vươn tay cảm nhận luồng khí lưu đang biến đổi giữa đêm sương. Gió bắt đầu chuyển hướng giọng hắn thì thào. Bên kia, Mặc Kỳ Vân giơ tay. Bắt đầu đi. Giọng hắn lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại vang rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Một tên hộ vệ đưa tay, tung ra một viên châu đỏ như máu, và ngón tay cái. Vừa rời khỏi tay, viên châu đã bốc lên mùi tanh nồng nặc, như thể cả một biển máu bị ép lại thành một giọt. Phúc. Viên châu vỡ tung giữa không trung, hóa thành một làn mê hương màu hồng nhạt, nhẹ như lụa, theo gió lướt đi. Chỉ trong chớp mắt, làn hương đã trôi về phía trung tâm đầm máu. Trong cùng lúc, ở một bên Thu Thủy siết chặt tay, từ trong tay áo lấy ra túi dục huyết tán loại phấn vô hình vô vị, chuyên làm loạn khí tức của yêu vật. Phấn tan nhanh vào không khí, chẳng ai nhận ra, kể cả Mặc Kỳ Vân. Chỉ một khoảnh khắc sau, rít. Một tiếng rít dài, lạnh đến tận xương, vang lên từ đáy đầm. Mặt nước vỡ tung. Từ giữa đầm, một thân ảnh đỏ sẫm từ từ trồi lên giữa đầm máu, vảy phủ kín như thiết tháp, mắt đỏ như hổ phách máu, huyết xả hiện thân. Ầm. Thân hình nó dài gần 2 trượng, to cỡ thân người trưởng thành, vảy đỏ phủ kín như thép cháy, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong đầm. Mỗi lần nó cuốn mình, từng lớp cơ bắp như co rút theo, vang lên những tiếng rắc rắc quỷ dị, như thể toàn bộ khớp xương đều đang bật mèo. Cặp mắt đỏ rực như hai mặt trời máu, lúc mở lúc nhắm, tràn đầy tà dị và sát ý cổ xưa. Nó gầm lên một tiếng, rít vang như tiếng trẻ sơ sinh khóc, vừa chói tai vừa giận người. Tiếng gầm thét ấy chấn động cả vùng không gian, khiến từng lớp máu trong đầm bị chấn động, xoáy thành những vòng tròn đỏ sẫm. Bên này, Mặc Kỳ Vân khẽ nở nụ cười, tốt hiệu quả rồi. Nhưng trong đáy mắt hắn, một tia đề phòng vẫn hiện rõ. Hắn biết, con huyết xà này không hề đơn giản. Nó mang trong mình huyết mạch một dị chủng cổ xà, hấp thu huyết tinh sinh linh trong đầm máu suốt trăm năm. Tu vi của nó đã đạt đến nhân cảnh đỉnh phong, nhưng thần trí vẫn chưa khai mở hoàn toàn. Cặp mắt đỏ rực của nó lóe sáng, ẩn hiện tia tà dị, như ý chí của ác linh cổ xưa đang dần dần thức tỉnh. Trên đỉnh đầu nó, một vết gỗ mờ mờ, hình bán nguyệt như vầng trăng máu, chính là dấu hiệu sắp hóa giao. Nếu tiến thêm bước nữa, nó sẽ trở thành yêu thú có linh trí, bước vào hoàn cảnh sơ giai. Chuẩn bị trận pháp. Mặc Kỳ Vân hạ lệnh, giọng nói dứt khoát. Mấy tên trong Liệp Yêu Đoàn lập tức hành động. Từng người rút từ túi chứa vật ra các cây cọc đen nhỏ, mỗi chiếc đều khắc đầy linh văn phức tạp. Phục, 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 các trụ trận được cắm vây quanh đầm, tạo thành vòng khống linh hình bán nguyệt. Mỗi lần cọc tiếp đất, linh văn du lên, một phần khốn linh tỏa trận dần hình thành, kết nối nhau như một mạng nhện khổng lồ. Tuy nhiên, đúng lúc đó, luồng gió đổi hướng đột ngột, luồng gió ấy vốn không có gì đáng chú ý, nhưng bên trong lại âm thầm mang theo dục huyết tán đã lặng lẽ lan ra trước đó. Trong chớp mắt, phấn độc lẫn vào hơi mến hương, xộc thẳng vào mũi huyết xà. Trong nháy mắt, khí tức yêu xà run rẩy, rồi nổ bùng lên. Rít. Một tiếng gào giống như ai, đầy phẫn nộ và sát ý phát ra. Đôi mắt huyết xà lập tức co rút, biến thành huyết ngân sắc lẹm, thân thể bành trướng, từng lớp vảy dựng đứng như răng cưa. Ầm. Huyết xà đập mạnh xuống mặt đất, mặt đầm rung chuyển. Hai cọc trận gần nhất nổ tung, linh văn vỡ vụn như bị thứ gì đó xé toạc. Không ổn, có gì đó sai. Mặc Kỳ Vân gầm lên quát lớn, ánh mắt kinh hoàng. Hắn nhận ra có kẻ đã tính kế, nhưng không thể kịp thời phản ứng. Nhanh, khởi động trận pháp. Ầm. Một vòng sáng gồm 7 trụ khắc phù từ mặt đất nổi lên, 2 trụ bị phá hủy không tài nào kết nối. Trận pháp cuốn linh vào trận, dù bị thiếu 2 trụ, vẫn cố gắng kết nối, vây quanh huyết xà. 7 trụ trận chính bắn ra của sáng, linh phủ xoay chuyển, tạo thành một vòng ánh sáng đen tím khép kín cuốn linh tỏa trận cưỡng ép kích hoạt. Nhưng sự cưỡng ép kích hoạt ấy không đủ sức kìm hãm con yêu xà đã bị dục huyết tán kích động. Rít. Một tiếng gào giống như ai, đầy phẫn nộ và sát ý lại vang lên. Đôi mắt huyết xà đỏ sẫm hóa thành huyết ngân rực rỡ, lớp vảy nổi lên từng lớp như thép nóng, thân thể dài mấy trượng của nó quật mạnh khiến mặt đất nứt toác, thêm 2 trụ trận bắn nữa vỡ tan. Một tên hộ vệ kinh hãi thốt lên, trận pháp phá hở rồi. Chúng ta một hộ vệ khác chưa kịp dứt lời, đã bị một nhát quét ngang đánh văng vào vách đá, thân thể nổ tung như bao máu, trận pháp bị phá hở một góc lớn. Mặc Kỳ Vân biến sắc, nhận ra tình thế đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Có người tính kế, cầm chân con súc vật kia, ta phải hái liền ngay. Mặc Kỳ Vân gào lên, sắc mặt tái nhợt. Vẻ kiêu ngạo thường thấy đã tan biến, thay vào đó là sự hoảng loạn và tức giận tột độ. Hắn không ngờ kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị phá hỏng ngay từ đầu. Cản nó lại cho ta. Mạc Kỳ Vân gào thét như một kẻ điên, ánh mắt đỏ ngầu. Phía trước, hai hộ vệ nhân cảnh cửu trọng của Mạc Gia Lục Thạch và Lữ Thanh sắc mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn bùng lên ánh lửa. Chỉ có tiến không có lùi, vì họ là người của Mạc Gia. Lệnh đã ban, lui là chết. Lục Thạch, cao hơn một trượng, thân hình vạm vỡ như tượng đồng. Làn da sậm màu hàn bết phong sương, đôi mắt ánh lên như hai thanh thiết tiễn. Không nói một lời, hắn vung đại đao, nặng trăm cân, linh lực đỏ rực tụ quanh thân đao như hỏa diệm sơn bốc cháy. Một tiếng gầm trầm đục vang lên như tiếng thú giống, hắn nhảy vọt lên cao, đao xé gió như lưỡi lôi đỉnh bổ thẳng xuống đầu Xích Viêm Huyết Xà. Ầm. Tiếng va chạm tựa như chuông đồng vỡ nát giữa trời đêm. Vảy đỏ của huyết xà tóe lửa, nhưng nó không trúng đòn chí mạng. Đầu rắn nghiêng đi, né tránh phần lớn lực đạo, chiếc đuôi khổng lồ vung ngược lên, như tia chớp đỏ rực chém ngang không gian. Phập. Cái đuôi như thiết côn quất mạnh vào vai trái của Lục Thạch. Giáp hộ thân nứt vỡ, một mảng lớn tung tóe, máu tươi chảy ra. Lực đạo khủng khiếp khiến xương vai hắn kêu lên răng rắc, nhưng hắn không ngã. Đôi chân cắm sâu xuống bùn máu, cắn răng giữ vững, tay phải vẫn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt kiên quyết như muốn thiêu đốt tất cả. Lữ Thanh ngược lại với Lục Thạch thân hình mảnh khảnh, động tác nhanh như quỷ mị. Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, lặng lẽ nhìn huyết xà không chớp. Hắn không nhảy vào trực diện mà men theo bờ đầm, lướt đi như ưu linh, bước chân nhẹ không gợn sóng. Trong tay hắn là song đoạn kiếm dài nửa thước, lưỡi thép ánh xanh, sắc bén đến mức có thể cắt qua linh thạch. Chương 95, chim sẻ chương 95, chim sẻ giữa lúc huyết xà quay thân phản kích, hắn như một luồng gió lạnh xuyên qua khe bẩy, đoạn kiếm liên tục vung ra thành một chuỗi tàn ảnh. Mỗi nhát đều cực kỳ chuẩn xác, chém vào những vị trí hiểm yếu, khe khớp vảy bên xương đuôi, chân cổ, dưới bụng nơi lớp vảy không trùng điệp bảo vệ. Xoẹt. Một nhát trúng vào khe sau đuôi, máu đen đặc sánh như hắc mực phun ra, kèm theo tiếng rít đau đớn từ huyết xà. Nhưng nó không hề chậm lại. Ngược lại, sự điên cuồng bùng nổ. Rít. Một tiếng gào rít cao vút, mang theo linh lực kinh thiên, khiến mặt đất rung chuyển. Xích Viêm Huyết Xà dãy mạnh, thân thể dài cả trăm trượng xoắn lại như vòi rồng đỏ máu. Lớp vảy đỏ dựng đứng như hàng vạn mũi tên phản chiếu ánh trăng, ánh lên từng tia huyết quang giận người. Nó lao điên cuồng, thân thể quét qua như vòi rồng đỏ thẫm, mỗi lần xoay mình là một vùng đất sụp đổ, cây cối bật gốc, đất đá vỡ vụn lục minh. Lữ Thanh trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy nhưng không vì sợ hãi mà vì phẫn nộ. Hắn là người trầm tĩnh nhất đội, nhưng giờ đây hai mắt đỏ ngầu. Hắn lao tới, thân hình nhỏ gọn lướt trên mặt nước như một bóng quỷ, chỉ để lại những gợn sóng mờ mịt phía sau. Hai thanh đoản kiếm trong tay vẽ thành vô số đường hàn mang sắc lạnh. Hắn không tấn công bừa bãi mà nhắm thẳng vào những điểm yếu hiếm hoi giữa các mảng vảy đỏ, khớp gập bụng, khe xương đôi, đặc biệt là đôi mắt. Xoẹt. Một kiếm nhắm thẳng vào mắt trái huyết xà. Nó nghiêng đầu, nhưng mũi kiếm vẫn cưa vào viền mắt máu đen phun ra như mực, con mắt đỏ ngầu nhắm chặt, bắn ra ánh sáng cuồng bạo. Du ô ô. Tiếng giống như lôi đình. Huyết xà điên cuồng quen quật, vảy đỏ dựng thẳng như ngàn mũi thương bén. Nó không còn xem Lữ Thanh là con sâu nhỏ nữa mà là một tử địch cần nghiền nát ngay tức khắc. Một cú quật đầu, cái miệng khổng lồ há to, răng nanh dài như lưới dao rực máu. Không. Lữ Thanh nghiến răng, xoay người tránh, nhưng chậm nửa nhịp. Chụp. Hàm răng đóng sập lại, ngoạm trúng bả vai hắn. Tiếng giáp ghê rợn vang lên xương bả vai vỡ nát, nửa thân trái gần như tê liệt. Máu tuôn ra như suối, tầm đâm cả người hắn. Trong cơn đau thấu xương, hắn rít gào, nhưng không hề buông kiếm. Chết đi. Hắn dồn hết tàn lực, dùng tay phải vẫn còn linh lực đâm mạnh thanh đoạn kiếm cuối cùng vào yết hầu huyết xà. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp thịt, chạm vào xương cổ cứng rắn phát ra tiếng va chạm chói tai như kim loại ma sát. Huyết xà gào giống, đầu lắc mạnh, thân thể run lên dữ dội như bị lửa đốt. Lữ Thanh vẫn giữ chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, sát khí cuồn trào. Hắn muốn kéo theo con quái vật này. Ngay lúc đó, dưới tác động của dục huyết tán và áp lực từ cuộc chiến sinh tử, khí tức trên người Xích Viêm Huyết Xà bỗng bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một luồng linh lực cuồn cuộn từ sâu trong cơ thể nó dâng lên, vượt xa cảnh giới nhân cảnh đỉnh phong. Đôi mắt huyết ngân của nó tỏa ra ánh sáng chói lòa, thân thể khổng lồ như được bơm đầy năng lượng, vảy đỏ rực rỡ dưới ánh trăng. Nó đã đột phá. Xích Viêm Huyết Xà đã chính thức bước vào cảnh giới hoàng cảnh sơ giai. Sức mạnh bùng nổ của nó hoàn toàn nghiền nát năm trụ trận pháp còn lại. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, linh văn vỡ vụn, các trụ trận cuối cùng sụp đổ. Rít. Tiếng gào giống điếc tai của huyết xà, giờ đây mang theo cả sự phẫn nộ của kẻ vừa bị quấy rầy lúc đột phá, vang vọng khắp thung lũng. Ầm. Thân thể huyết xà quét ngang như cây roi thần. Lục Thạch chưa kịp tránh bị quét bay như bao cát, đập thẳng vào vách đá. Rắc. Một bên tay gãy nát, xương lộ ra ngoài, máu tuôn như suối. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng vết thương quá nặng, linh lực cạn kiệt, chỉ có thể thều thào vài tiếng rồi ngã xuống, tắt thở. Lục Thạch đã chết. Lục Hinh. Lữ Thanh gào lên, ánh mắt đầy bị phẫn. Hắn không có thời gian chần chừ, huyết xà đã lao tới, một cú bổ xuống từ đầu huyết xà đang lao đến. Hắn nghiến răng, xoay người né tránh, một thanh đoản kiếm trong tay chém mạnh vào mắt trái con rắn. Xoẹt. Mắt trái huyết xà bị thương nhẹ, máu chảy ròng. Nó gào lên một tiếng phẫn nộ điên cuồng, xoay toàn thân lao tới. Cái miệng khổng lồ mở rộng, hàng răng nanh dài như đao lóe sáng ánh máu. Không. Lữ Thanh lùi về phía sau nhưng đã chậm nửa nhịp. Chụp. Miệng huyết xà ngoạm trúng bả vai hắn. Một tiếng rắc vang lên xương vai vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ. Lữ Thanh gào lên đau đớn, nhưng hắn không buông tay. Tay còn lại hắn đâm mạnh thanh kiếm cuối cùng vào yết hầu huyết xà, tiếng kim loại chạm vào xương phát ra âm thanh chói tai. Huyết xà lại gầm lên một tiếng, đau đớn và tức giận. Lữ Thanh, dù đã hoàn toàn kiệt sức và trọng thương, vẫn cố gắng bám trụ, ánh mắt quả cường. Nhưng rồi, cơ thể hắn mềm nhũn, linh lực tiêu tán hoàn toàn, bị huyết xà hất văng ra, rơi xuống đầm máu. Hắn không chết ngay, nhưng trọng thương nghiêm trọng, mất đi khả năng chiến đấu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mạc Kỳ Vân co rút, mồ hôi lạnh chảy ròng, không ổn. Nếu không lấy được huyết tâm liên ngay lúc này, tất cả sẽ uổng phí. Hắn nghiến răng, ánh mắt lóe lên tàn độc. Không thèm quan tâm đến sự sống chết của hai hộ vệ nữa, hắn xoay người nhảy về phía trung tâm đầm, nơi đóa huyết tâm liên đang lặng lẽ tỏa sáng trong máu loãng. Dồn nén chút linh lực, hắn xoay người, nhảy vụt về phía trung tâm đầm, nơi đóa huyết tâm liên đang lặng lẽ tỏa sáng trong máu loãng như một trái tim sống động, đỏ rực giữa địa ngục. Hắn ta lộ diện, hoàn toàn bị sự tham lam che mờ, không hề hay biết rằng mỗi bước chân hắn lại đang tiến sâu hơn vào cái bẫy chết người mà Dương Long đã giăng sẵn. Mạc Kỳ Vân, trong mắt hắn chỉ còn huyết tâm liên, không hề để ý đến một bóng người đang lặng lẽ di chuyển như hòa vào làn sương đỏ từ phía nam đầm máu Dương Long. Hắn ta đã chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc Mạc Kỳ Vân tự mình đưa cổ vào thòng lọng. Ngay khi Mạc Kỳ Vân chỉ còn cách huyết tâm liên vài trượng, một bóng người bất chợt hiện ra từ màn sương đỏ dày đặc phía trước. Ánh mắt hắn vô thức liếc qua, nhưng rồi lập tức khựng lại. Đồng tử co rút như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch trong thoáng chốc. Ánh mắt hắn vô thức liếc qua, nhưng rồi đột ngột khựng lại. Đồng tử co rút dữ dội, thân thể cứng đờ như bị sét đánh ngang hai. Khuôn mặt vốn tái nhợt do hao tổn linh khí, giờ lại trắng bệch đến gần như trong suốt. Dương Long, hắn bật thốt, thanh âm lạc cả giọng. Hắn lùi lại nửa bước, không phải vì sợ hãi, mà vì không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Một kẻ mà cả Thanh Dương Thành đều khinh bỉ là phế vật người từng bị đo ra không độ hòa hợp linh khí, suốt mười mấy năm không cách nào tu luyện, không có hy vọng, lại sao lại đột nhiên xuất hiện ngay nơi này, nơi cả hắn cũng phải dè chừng từng bước. Người sao có thể ở đây? Giọng hắn trầm xuống, rít qua cái răng, như từng chữ đều chứa đựng sự nghi hoặc và phẫn nộ. Một kẻ phế vật như ngươi sao lại có thể vào được đây? Ai đưa ngươi tới? Hắn gần như gào lên, âm thanh vang vọng trong màn sương, vừa như chất vấn đối phương, vừa như đang điên cuồng phủ nhận chính cảm giác bất an đang trỗi dậy trong lòng mình. Dương Long vẫn đứng đó, không nói một lời, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như băng, khóa chặt lấy Mạc Kỳ Vân. Hắn chậm rãi nhếch môi cười, một nụ cười không hề có sự vui vẻ, chỉ có khinh thường và điểm tĩnh chết chóc. Mạc Kỳ Vân tiến lên một bước, linh áp âm u từ người hắn tỏa ra, nhưng lại lập tức bị một luồng khí nóng bỏng ép ngược lại. Hắn cựng người. Chương 96, quyết chiến Mạc Kỳ Vân. Chương 96, quyết chiến Mạc Kỳ Vân. Ta không tin, chắc chắn là ảo ảnh. Cho hề gì đó. Ánh mắt hắn quét dọc thân thể Dương Long, cố gắng tìm ra chút sơ hở dấu vết nào đó cho thấy đây chỉ là ảo thuật, bẫy dập hay một trò giả dạng. Nhưng không, từng hơi thở, từng sát khí lặng lẽ tỏa ra từ người đối diện đều vô cùng thực, thậm chí còn thực hơn bất cứ kẻ nào hắn từng đối mặt. Ngươi làm cách nào? Ngươi lấy đâu ra thực lực để tới được đây? Một tháng trước ngươi còn là phế vật, không ai ngó tới. Đừng nói là ngươi tu luyện, ngay cả pháp quyết nhập môn ngươi cũng không có. Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, như muốn dùng tiếng giống của mình để chết bóng người kia. Ta không tin, chắc chắn là ảo ảnh. Cho hề gì đó. Ánh mắt hắn quét dọc thân thể Dương Long, cố gắng tìm ra chút sơ hở dấu vết nào đó cho thấy đây chỉ là ảo thuật, bẫy dập hay một trò giả dạng. Nhưng không, từng hơi thở, từng sát khí lặng lẽ tỏa ra từ người đối diện đều vô cùng thực, thậm chí còn thực hơn bất cứ kẻ nào hắn từng đối mặt. Ngươi làm cách nào? Ngươi lấy đâu ra thực lực để tới được đây? Một tháng trước ngươi còn là phế vật, không ai ngó tới. Đừng nói là ngươi tu luyện, ngay cả pháp quyết nhập môn ngươi cũng không có. Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, như muốn dùng tiếng giống của mình để chết bóng người kia. Nhưng Dương Long vẫn không đáp. Hắn chỉ nết nhẹ khóe môi, một nụ cười hờ hững, lãnh đạm và đầy khinh thường, không giống một lời đáp, mà như một sự phán quyết. Mạc Kỳ Vân rít lên, cút đi. Đây không phải là chỗ cho loại cặn bã như ngươi. Huyết tâm liên là của ta, ngươi không xứng động đến một cánh hoa. Lúc này, Dương Long mới mở miệng. Giọng hắn trầm thấp, không lớn, nhưng từng chữ tựa như tảng đá nặng nề rơi thẳng xuống đáy lòng Mạc Kỳ Vân. Không hề mang theo phẫn nộ, chỉ có sự điềm tĩnh, thứ điềm tĩnh của kẻ nắm chắc sinh tử trong tay. Nơi này không phải chỗ ta nên đến. Vậy thì để ta nói cho ngươi biết ai mới là kẻ không nên có mặt ở đây. Giọng Dương Long không cao, nhưng mỗi chữ rơi thẳng vào tai Mạc Kỳ Vân. Mạc Kỳ Vân sững người. Trong một thoáng, hắn cảm thấy như bị một áp lực vô hình khóa chặt, gân mạch siết lại, hô hấp trở nên khó khăn. Không hiểu vì sao, một loại bản năng sâu trong cốt tủy hắn đang rung lên, bản năng của kẻ yếu khi đối mặt với sinh tử. Không phải vì Dương Long nói gì kinh thiên động địa, mà là thứ áp lực tỏa ra từ hắn, lạnh lùng, trầm ổn, sâu thẳm, khiến bản năng sinh tồn trong người Mạc Kỳ Vân run rẩy như muốn rút lui. Không cho Mạc Kỳ Vân thêm một giây phút nào để chìm đắm trong nỗi kinh hoàng và hoài nghi, Dương Long lao tới, không một tiếng động, như một bóng ma xé toạc màn xương huyết. Khí thế nhân cảnh bắt tầm từ cơ thể hắn bùng nổ, khiến màn xương máu xung quanh cũng phải tan đi một phần. Ầm. Hai bóng người va vào nhau giữa không trung. Linh khí cuộn trào, dư âm khiến mặt nước dưới chân tung lên thành cột trắng xóa. Trường ảnh, quyền kình không ngừng va chạm vào nhau. Dương Long quyền pháp như hỏa long giáng thế, mỗi chiêu là một cú chấn động, khí thế nóng rực như dung nham, nhưng từng đòn lại chuẩn xác đến lạnh lẽo, không thừa không thiếu, không một chút lãng phí linh lực. Ngược lại, Mạc Kỳ Vân càng đánh càng hoảng. Tu vi của hắn vốn chỉ ở nhân cảnh lục trọng, kém Dương Long hai cảnh giới. Dù có pháp khí hộ thân và phù chú thủ thế, nhưng dưới sự áp bức khủng khiếp của quyền kình đối phương, hắn dần mất thế thủ. Tay chân bắt đầu loạn nhịp, linh khí bị cắt đứt nhịp vận chuyển. Trong mắt hắn, Dương Long dường như không còn là một phế vật như lời đồn, mà là một hung thú đội lốt người, mỗi quyền đều nhắm vào yếu điểm của hắn. Chỉ mười hơi thở, Mạc Kỳ Vân bị ép lùi liên tiếp, rồi một quyền cực mạnh giáng thẳng vào vai trái, khiến thân thể hắn xoay ba vòng giữa không trung, rồi bị bắn văng hơn 10 trượng như diều đứt dây. Ầm. Hắn đập thẳng vào thân một cổ mục đỏ sẫm, thân cây vỡ đôi, lá bay tơi tả. Hắn lồm cồm ngồi dậy, nửa thân trên máu thịt lẫn lộn, ánh mắt hoảng loạn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Khốn khốn kiếp sao ta có thể thua một tên phế vật như ngươi? Mặc Kỳ Vân gầm lên, giọng run rẩy, khàn đặc như trộn lẫn với máu. Không thể để chết ở đây, không thể. Trong cơn tuyệt vọng, hắn cắn răng, lấy ra một tấm kim phủ ẩn giấu trong tay áo. Linh văn trên bề mặt phủ chú lóe lên ánh vàng như lân hỏa. Đây là thứ phụ thân cho hắn, bảo chỉ dùng khi vạn bất đắc dĩ. Hắn giáng phủ lên ngực, linh lực từ phủ văn bạo phát. Trong nháy mắt, khí cơ toàn thân hắn bành trướng, da thịt từng đỏ, mạch máu nổi rõ. Một vòng hào quang đỏ máu bao phủ thân thể, khiến khí thế của hắn nhảy vọt từ nhân cảnh lục trọng lên cửu trọng chỉ trong tích tắc. Dương Long, hôm nay ngươi phải chết. Hắn gào lên như kẻ điên, linh khí quanh thân bạo động đến cực điểm. Từ hai tay hắn, hàn khí bắt đầu tụ lại, ngưng kết thành một lưỡi chạm đao dài 2 trượng, sắc bén như ánh trăng lạnh giữa trời đông. Không khí xung quanh đông cứng, cây cỏ xung quanh bị phủ bởi một tầng sương mỏng như bị đóng băng. Hàn băng chạm hồn thần thông hoàng giai sơ kỳ. Một chạm đao lạnh như băng tuyết chém thẳng về phía Dương Long, mang theo sát ý thấu xương và một tia dao động linh hồn, như muốn chạm nát cả ý chí của kẻ đối đầu. Trong khoảnh khắc ấy, Dương Long vẫn đứng yên bất động. Toàn thân hắn bốc lên từng luồng hỏa diễm màu vàng kim, hai mắt như hai mặt trời cháy rực. Hắn gầm nhẹ, linh lực tụ lại đầu tay, một đạo quyền ý cực nóng tụ lại thành hình. Từ dưới chân hắn, lửa bùng lên, như có thiên hỏa thiêu đốt cả đất trời. Hắn khẽ quát một tiếng, liệt viêm quyền tam thức một bước đạp xuống. Ầm. Đất nứt thành mặt nện. Hỏa Long, Triều Thiên. Từ quyền ấn ngưng tụ nơi tay hắn, một con hỏa long 7 trượng bùng nổ hình thành. Thân thể rực lửa, vảy rồng khắc tạc bằng hỏa tinh thuần túy. Nó gầm lên, long ngâm cuồn cuộn như đại dương nổi giận, rồi lao vút lên nên chiến băng chạm giữa không trung. Ầm. Lửa và băng, hai đạo thần thông va chạm. Trời đất rung chuyển, một vầng ánh sáng đỏ trắng chớp lóa giữa tầng không. Lửa và băng va nhau, tạo ra một trận bão linh khí khổng lồ, xoáy tung đất đá, cuốn bay cỏ cây xung quanh. Dư ba gợn sóng như thủy triều tràn ra từ phía. Trong luồng sáng ấy, tiếng giống long ngâm dần dần lấn át tiếng nứt vỡ của băng chạm. Hỏa long không những không bị ngăn chặn, mà còn gào lên điên cuồng, ép lưỡi chạm từng tấc tan vỡ. Không, không thể nào. Mặc Kỳ Vân rít lên, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Sao hắn ta lại có sức mạnh này? Không thể. A a a. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ kịp thấy thân ảnh hỏa long lao tới, nuốt chửng lấy hắn, mang theo một cơn lốc thiêu rụi băng tuyết. Ầm. Một cột lửa khổng lồ dựng lên giữa biển máu và xương đỏ. Sóng khí hất tung toàn bộ xương máu, khiến không gian trước đó nhuốm huyết sắc hoàn toàn sáng bừng lên. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn một bóng người, toàn thân cháy đỏ rực, bước ra chậm rãi từ giữa một hố sâu cháy đen, đôi mắt sáng như tinh tú. Chương 97, Xích Viêm Huyết Xà. Chương 97, Xích Viêm Huyết Xà. Ở một bên khác, ẩn mình trong màn sương mở cùng bóng tối dày đặc dưới tán cổ thụ mục nát, Thu Thủy nín thở roi theo toàn bộ diễn biến. Đôi mắt lạnh lùng của nàng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào từ sự hỗn loạn trong đội hình của Mạc gia, đến từng đòn phản kích hung bạo của Xích Viêm Huyết Xà, và cuối cùng là khoảnh khắc Dương Long bước ra từ màn sương như một lưỡi dao vô thanh vô ảnh. Chính nàng là người phối hợp với hắn răng ra cái bẫy này. Dù huyết tán do nàng bí mật dắt ra, nhưng tất cả chỉ là phần nhỏ trong toàn bộ cục diện mà Dương Long sắp đặt. Từ việc hắn dự đoán chính xác thời điểm mê hương lan tỏa, lợi dụng hướng gió đổi chiều, cho đến việc hiểu rõ bản năng của Xích Viêm Huyết Xà một khi bị kích thích và thương tổn, nó sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, bất kể kẻ địch hay đồng loại. Thu Thủy âm thầm thán phục. Mọi bước đi của hắn đều lạnh lùng, chính xác, như thể đã được diễn tập hàng trăm lần trong đầu. Hắn không phải kiểu người lao lên liều mạng, mà là kẻ bình tĩnh sắp xếp từng quân cờ, từng thời điểm, từng sát chiêu cuối cùng. Từng cái chết của Lục Thạch, Lữ Thanh, rồi đến Mặc Kỳ Vân không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của một kế hoạch hoàn mỹ được chuẩn bị từ trước. Hắn không chỉ mạnh, Thu Thủy lặng lẽ nghĩ, mà còn rất đáng sợ. Theo những gì nàng biết, Dương Long từng là phế vật kẻ bị chính gia tộc coi thường, bị thiên hạ cười chê. Nhưng hiện tại, trước mắt nàng là một con người hoàn toàn khác. Hắn biết nhẫn, biết ẩn mình, biết khi nào lùi, khi nào ra tay. Hắn không bị tình cảm chi phối, không mềm lòng, không sao động trước sinh tử. Và khi cần giết giết không chớp mắt. Một người như vậy nếu là đồng minh, có thể là cược. Nếu là kẻ địch, tuyệt đối không thể xem thường. Ánh mắt nàng ánh lên tia nghiêm nghị, nhưng không thiếu phần hào hứng. Hắn là người có thể dùng được, nàng thầm khẳng định. Không còn là một quân cờ yếu ớt nữa, mà là một con át chủ bài. Mặc Kỳ Vân đã chết, trận này coi như đã thắng. Giờ đây, nàng phải tính tiếp bước thứ hai, làm sao lấy được thứ mình cần. Kế tiếp làm sao để lấy được đồ mình muốn thôi. Trong đầu nàng, một kế hoạch mới đang thành hình. Ngay khi sắc Mặc Kỳ Vân ngã xuống, Dương Long không hề do dự, lập tức túi người lấy đi túi chứa vật của hắn. Không chút do dự, Dương Long đội vàng lao thẳng tới chỗ huyết tâm liên. Một tay hái đóa huyết liên đỏ sẫm, một tay liền nhanh chóng lấy một hộp ngọc từ trong túi chứa vật, cẩn thận thu thập huyết tâm liên vào hộp ngọc. Nhưng chính khoảnh khắc đó, rào, một tiếng rít cao vút vang lên, xé toạc màn xương đầm lầy. Ở bên kia, Xích Viêm Huyết Xà đang trong trạng thái điên cuồng. Nó đã thương nặng, toàn thân phủ đầy vết máu và vảy cháy xém, nhưng đôi mắt rực lửa vẫn gắt gao nhìn chăm chăm vào Dương Long nơi vừa hái đi huyết tâm liên. Ngay giây sau, con yêu thú khổng lồ gào thét rồi lao thẳng về phía Dương Long như một luồng huyết quang. Tới rồi. Dương Long sắc mặt ngưng trọng nhưng không hề hoảng loạn. Hắn đã sớm dự liệu được tình huống này, tay lập tức giơ lên, liên tục điểm xuống 3 vị trí đã bố trí săn dưới lớp bùn lầy. Bành, ầm, đùng. 3 tiếng nổ liên hoàn vang lên kèm theo cả khói độc, mặt đất bắn tung tóe, khói bụi quẩn quẩn bốc lên che mở tầm nhìn. Các bẫy dập kích hoạt theo đúng kế hoạch là những trận pháp nổ linh thạch, được Dương Long chôn xuống từ trước để phòng bị. Khí kình tràn ra khiến đầu huyết xà bị chấn lùi, thân thể va đập vào những thân cây mục xung quanh, phát ra tiếng răng rắc vang dội. Dù những cái bẫy này không thể gây thương tích nặng cho huyết thú, nhưng đủ để cầm chân nó trong vài hơi thở. và chỉ bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ đối với Dương Long. Ngay khoảnh khắc đó, Dương Long xoay người, hét lớn, đi. Thu thủy từ trong bóng cây lập tức lao ra, thân pháp nhẹ như ưu linh, sát bên hắn không chút chần chừ. Hai người lao đi như hai tia chớp, xuyên qua màn sương mù đặc quánh, men theo đường rút lui đã được tính toán từ trước. Mỗi bước chân đều không lạc phương hướng dù khung cảnh vẫn u ám mờ mịt. Phía sau, tiếng gào thét giận dữ của huyết xà vang dội cả không trung. Yêu thú vùng ấy cố gắng đuổi theo, nhưng tàn dư của vụ nổ cùng làn khói độc vẫn chưa tan hết khiến nó không thể vượt qua ngay được. Dù vậy, hơi thở của huyết xà vẫn như sóng chiều máu cuộn trào, cùng nổ bám đuổi theo bóng lưng hai người. Chỉ đến khi Dương Long và Thu Thủy hoàn toàn mất hút trong tầng tầng rừng sâu, từ nơi xa xa vẫn còn bằng lại tiếng thở phì phò đầy căm phẫn và giận dữ của huyết xà, như vang vọng mãi tận cuối chân trời. Sau khi thoát khỏi đầm lầy và cắt đuôi được huyết xà, Dương Long và Thu Thủy không dám chần chừ. Cả hai nhanh chóng tìm đến một nơi trú ẩn an toàn hơn, một hang động nhỏ nằm khuất trong một vách đá treo leo. Nơi đây đủ kín đáo để tránh sự dò xét của những sinh vật nguy hiểm trong khu rừng. Sau khi thoát khỏi đầm lầy và hoàn toàn cắt đuôi được xích viêm huyết xà, Dương Long và Thu Thủy không dám dừng lại lâu. Cả hai men theo triền núi gồ ghề, băng qua vài khe đá rậm rạp, cuối cùng mới tìm được một nơi trú ẩn đủ an toàn, một hang động nhỏ ẩn sâu trong vách đá treo leo, được cây cối và địa hình tự nhiên che lấp gần như hoàn toàn. Vào đến nơi, Dương Long kiểm tra lại thương thế của mình. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng vài vết rách và bầm tím vẫn in hẳn trên cơ thể hắn do những va chạm trong lúc chạy trốn. Thu Thủy cũng có vài vết sức nhỏ, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Sau khi xử lý sơ qua các vết thương, Thu Thủy lấy ra tấm bản đồ đã sờn cũ và trải ra trước mặt. "Chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đầm lầy," Thu Thủy trầm ngâm nói, ngón tay nàng lướt nhẹ trên tấm bản đồ. Ánh mắt nàng tập trung vào một điểm cụ thể. "Mục tiêu chính của chúng ta nằm ở phía tây tầng 2 Cửu Vũ Cốc." Nàng chỉ vào một vị trí trên bản đồ, nơi được đánh dấu bằng một ký hiệu đặc biệt. "Trước mắt, chúng ta sẽ cần phải đi vòng qua khu vực đầm lầy này, tránh những khu vực có mật độ yêu thú cao nhất. Sau đó, chúng ta sẽ men theo con đường này, nơi có ít chướng ngại vật tự nhiên hơn, để tiến vào phía tây của Cửu Vũ Cốc." Thu Thủy ngước lên nhìn Dương Long, ánh mắt nàng ánh lên vẻ nghiêm trọng. "Theo như ta biết, nơi này từng là đất phong của một vị linh hồn chi vương thời thượng cổ. Tàn hồn động chính là nơi kết tụ oán niệm và linh lực ngàn năm. Tương truyền, cứ mỗi 30 năm một lần, hồn nhãn sẽ ngưng hiện trong mắt bao âm khí, có thể hấp thu linh hồn tàn thức, giúp tăng mạnh thần hồn cảnh giới." Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục lên kế hoạch chi tiết cho giai đoạn cuối cùng khi họ tiến đến gần nơi có âm linh hồn chi nhãn. "Khi đến gần tàn hồn động, ta sẽ sử dụng khôi lỗi để đánh lạc hướng vực ngoại thiên ma. Đồng thời, ta sẽ thiết lập một trận pháp để cầm chân nó. Trong lúc đó, hai chúng ta sẽ nhanh chóng đột nhập vào động quật." Chương 98, âm linh hồn chi nhãn. Chương 98, âm linh hồn chi nhãn. Thu Thủy nhìn thẳng vào Dương Long, giao phó nhiệm vụ quan trọng. "Dương Long, ngươi hãy sử dụng dương hỏa của mình để xua đuổi các âm linh bảo vệ tàn hồn động và che chắn cho ta. Ta sẽ nhanh chóng tiếp cận và lấy đi âm linh hồn chi nhãn, sau đó chúng ta sẽ cùng rút lui ngay lập tức." Dương Long gật đầu đồng ý, ánh mắt kiên định. "Được, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây thêm một đêm để phục hồi thể lực và linh lực cho thật sung mãn. Sáng mai, chúng ta sẽ lên đường." Sau một đêm nghỉ ngơi và phục hồi tại hang động, rạng sáng hôm sau, họ đã rời khỏi nơi hang động và bắt đầu hành trình tiến phía tây của Cửu Vũ Cốc. Họ cẩn thận men theo con đường ít chướng ngại vật mà Thu Thủy đã tính toán từ trước. Càng đi sâu về phía tây Cửu Vũ Cốc, bầu không khí xung quanh càng trở nên nặng nề và âm u, như thể có thứ gì đó vô hình đang đè nặng lên ngực, khiến từng hơi thở trở nên khó nhọc. Sương mù xám xịt bắt đầu giăng kín, đặc quánh như thể có thể cắt ra thành từng mảnh. Ánh sáng từ ánh đèn tỏa ra một vòng lửa nhạt giúp soi đường, nhưng cũng chỉ đủ chiếu sáng khoảng không mấy bước phía trước. Hai bên đường là những cây cổ thụ thân đen xì, vỏ cây nứt nẻ như vảy rồng, vươn những cành nhánh ngoằn ngoèo như móng vuốt khô cằn, chạm tới nhau giữa không trung tựa như đang âm thầm thì thầm điều gì đó đáng sợ. Trên những tán cây ấy, một lớp rêu đen và lam thạch phát quang bám đầy, phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo như sắt chết. Gió lùa qua khe núi, tạo nên tiếng hú thê lương, tựa tiếng vọng của những linh hồn lạc lối. Dương Long và Thu Thủy không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một khắc. Không ít lần, họ bắt gặp những luồng khí đen trôi lơ lửng là âm hồn, lơ mơ như khói, có đôi mắt đỏ hằn máu nhìn chòng chọc vào họ. Có lúc, một con linh miêu ba mắt với bộ lông cháy xám vọt qua đường, móng vuốt cào rách cả đá tảng, để lại vết nứt sâu hoắm. Có khi, một đàn yêu thú cấp thấp những con dạ cẩu bù mắt, miệng đầy răng nhọn, rít lên trong im lặng rồi lao vào như thể điên loạn. Dương Long thường dùng dương hỏa ngưng tụ thành cầu lửa nhỏ, vừa làm sáng đường vừa đốt rủi những luồng âm khí lẩn vẩn. Thu Thủy một bên xem bản đồ, tìm kiếm các lối đi an toàn. Cả hai tránh giao chiến trực diện với những sinh vật mạnh. Họ chọn cách lặng lẽ vượt qua, trốn trong bóng cây hoặc núp sau các gò đá phủ đầy khí âm. Chỉ khi buộc phải ra tay, họ mới phối hợp chuẩn xác. Thu Thủy cầm chân, Dương Long tiêu diệt, rồi ngay lập tức rút lui. Cuối cùng, sau hơn nửa ngày băng rừng lội suối, vượt qua biết bao hiểm nguy, họ cũng tiến đến được khu vực phía tây tầng 2 Cửu Vũ Cốc. Cảnh tượng nơi đây khiến cả hai phải dừng bước. Trước mặt họ là một thung lũng khổng lồ, sâu hun hút như vực không đáy. Âm khí nơi này đặc hơn bất kỳ chỗ nào họ từng đi qua, bước lên từng cuộn như khói tà, lượn lờ thành hình mặt người đang gào khóc rồi tan biến vào không trung. Từng tiếng than vãn, khóc nức nở, hay cả những tràng cười điên dại vang vẳng bên tai, khiến người nghe không khỏi rợn tóc gáy. Ở chính giữa thung lũng ấy là một ngọn núi đá lẻ loi, màu đen tuyền như bị lửa thiêu trụi. Mặt núi dựng đứng như vách tường, có từng vết nứt to bằng cả người, tỏa ra luồng khí lạnh rét buốt đến tận xương. Ngay giữa lưng chừng vách đá, một cái hang động khổng lồ hiện ra, miệng động rộng đến 10 trượng, đen kịt không thấy đáy, như một cái hố đen đang há miệng nuốt trọn mọi ánh sáng và cả linh hồn kẻ nhìn vào nó. Không một âm thanh nào phát ra từ trong động, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta càng thêm bất an, như thể có thứ gì đó đang đợi săn bên trong câm lặng, bất động, nhưng sẵn sàng cắn nuốt tất cả. Quan sát từ vị trí cao trên một mỏm đá phủ rêu đen, Thu Thủy ánh mắt sắc như lao, chăm chú roi theo từng hơi thở của thung lũng âm u phía dưới. Gió lạnh rít qua khe núi như tiếng than khóc kéo dài vô tận, khiến không gian đã âm trầm lại càng thêm quỷ dị. Từng đợt tâm khí từ miệng tàn hồn động quần quật bốc lên như muốn nuốt cả bầu trời. Vực ngoại thiên ma chắc chắn đang ẩn mình gần đó. Thu Thủy trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo: "Chúng ta phải hành động nhanh gọn. Một khi bị nó phát hiện, không ai có thể toàn mạng rút lui." Dứt lời, nàng giơ tay khẽ lật túi trữ vật. Một luồng linh quang lóe lên, ba con khôi lỗi hình người lần lượt xuất hiện trên mặt đất. Mỗi con cao chừng nửa trượng, toàn thân đúc từ hắc thiết tinh thạch loại tài liệu cứng rắn dị thường, chuyên dùng để luyện pháp binh nhân cấp bậc trung. Bề mặt khôi lỗi hằn sâu phủ văn cổ ngữ, những đường nét đan xen phức tạp như huyết mạch, ánh lên quang mang nhàn nhạt. Ngay khi Thu Thủy truyền linh lực vào, từng con khôi lỗi khẽ giật nhẹ, phát ra âm thanh kéo kẹt khô khốc như tiếng xương cốt va chạm. Rồi toàn thân chúng đồng loạt rung lên, linh văn trên thân sáng rực, đôi mắt mở ra một ánh xanh lục u ám, lạnh lẽo, vô cảm. Từ thân thể khôi lỗi, từng đợt linh lực băng lãnh trào ra, không mang chút sinh khí nào. Chấn động ấy khiến mặt đất khẽ rung, đá vụn rung rinh, cây cỏ xung quanh ngả nghiêng như cảm nhận được tử khí. Mỗi con khôi lỗi đều có tu vi tương đương nhân cấp lục phẩm, dù chỉ là vật chết, nhưng dưới tay một tu sĩ điều khiển, có thể sánh ngang một tráng sĩ đã tu hành 10 năm. Dương Long đứng cạnh, hai mắt thoáng co lại. Đây là lần đầu hắn tận mắt thấy khôi lỗi thuật thường chỉ thấy ghi ở trong sách, ở Thanh Dương Thành không có loại này. Dương Long đứng bên, hai mắt hơi co lại, ánh nhìn nghi hoặc. Đây là khôi lỗi thuật. Hắn từng nghe qua, từng đọc về nó trong điện tịch tàng kinh các, nhưng đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Ở một nơi như Thanh Dương Thành, loại thuật pháp này tuyệt không tồn tại. Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu mềm mại, trầm ổn nhưng mang chút ngạo khí. Khôi lỗi thuật là sự kết hợp giữa luyện khí, trận pháp và phù văn chi đạo. Người tu luyện dùng vật liệu vô cơ như kim loại, tinh khoáng mô phỏng hình dạng sinh vật từ người đến yêu thú, sau đó khắc trận pháp, truyền linh lực, khiến khôi lỗi có thể hành động, chiến đấu, phục vụ như tu sĩ. Tuy nhiên, khôi lỗi thường không có linh trí trừ phi là những khôi lỗi cực phẩm cấp thiên, có hạch tâm linh hồn hoặc được luyện bằng cách đặc thù. Nhưng đổi lại, chúng tuyệt đối trung thành, không biết mệt, không biết sợ, không hề đau đớn. Một binh đoàn khôi lỗi có thể thay thế trăm ngàn tu sĩ bình thường. Tương truyền khôi lỗi thuật khởi nguyên từ thời tiên ma đại chiến, khi các tiên môn chế tạo khôi lỗi để đối kháng ma tộc đông đảo. Những khôi lỗi ấy từng dẫm nát cả một mảnh đại lục. Dương Long trầm ngâm. Hắn hiểu thứ này, tuy là tử vật, nhưng nếu dùng đúng chỗ, có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Mấy con khôi lỗi trước mặt người chỉ là loại sơ cấp, động tác cứng ngắc, trận pháp bên trong đơn giản, chỉ dựa vào lệnh khống chế để hành động. Vẫn chỉ là những cục sắt di động mà thôi. Như yên kết thúc, giọng như gió thoảng bên tai. Chương 99, Dương Đông kích Tây chương 99, Dương Đông kích Tây đứng trước ba con khôi lỗi Thu Thủy không chỉ hoãn. Nàng khẽ nâng tay, búng ngón tay ba cái tách. Tách, tách. Ba đạo linh quang nhỏ như tơ tằm từ đầu ngón tay nàng bắn ra, chuẩn xác nhập vào mi tâm mỗi con khôi lỗi. Phân tán tam phương kích nhiễu. Nàng ra lệnh, giọng đều đều, không chút cảm xúc. Ba con khôi lỗi lập tức chuyển động. Không nhanh, nhưng mỗi bước đều vững chãi, như mang theo ngàn cân sức mạnh. Từng con chọn một hướng khác nhau lao đi, một con men theo triển đá phía đông, thân hình nặng nề nhưng ổn định. Một con vòng qua bụi cây mục nát phía nam, bóng đen dần lẩn vào sương mù. Con cuối cùng leo lên phiến đá dựng đứng phía bắc, đối diện với khe nước tối đen. Khi đến nơi đã định, cả ba đồng loạt phát nổ linh lực, tạo ra những luồng chấn động mạnh mẽ như yêu thú đang thức tỉnh. Đá vụn bay lên, bụi mù tỏa ra cuộn cuộn, âm khí trong thung lũng bị khuấy động. Ầm ầm. Những tiếng chấn động vang vọng giữa thung lũng như sấm rền, khiến không gian vốn tĩnh lặng quanh tàn hồn động dao động dữ dội, âm khí bị khuấy động như sóng biển. Cùng lúc đó, Thu Thủy ngồi xuống xếp bằng, ánh mắt trầm tĩnh như nước hồ sâu, bắt đầu nhanh chóng bố trí huyễn diệt trận, một loại trận pháp cao cấp có thể che giấu khí tức vừa mê hoặc cảm quan của sinh linh trong một phạm vi nhất định. Từ tay áo nàng, từng lá cờ trận màu tím đậm phóng ra, xoay tròn giữa không trung rồi găm xuống đất, tạo thành một vòng tròn trận pháp đang dần hoàn chỉnh. Linh hạch, pháp ấn và khí tức của nàng hòa làm một, tạo nên một tầng năng lượng mờ nhạt như thủy tinh trong suốt, gần như không thể phân biệt bằng mắt thường. Dương Long đứng bên, ánh mắt chăm chú quan sát từng biến chuyển, lòng không khỏi cảm khái trước sự huyền ảo của trận đạo. Ngay lúc đó, trong thức hải hắn vang lên một thanh âm ôn nhu mà thâm trầm, đó là huyễn diệt trận pháp nhị hợp, vừa ẩn vừa diệt. Đáng tiếc chỉ là bản giản lược, nhưng nếu bày đúng, có thể che giấu khí tức ngay cả trước tiên nhãn. Kẻ nào lỡ bước vào, thần hồn dễ tan vỡ trong ảo ảnh không lối thoát. Đây là một nhánh thất truyền của huyễn cơ trận đạo, từng được dùng để phong tỏa cả một cổ lăng thời thượng cổ. Dương Long khẽ to mày, thầm hỏi, Như Yên, lợi hại như thế sao? Giọng nàng vang lên lần nữa, có chút vui thích, như đang hoài niệm điều gì, người ngoài nhìn vào sẽ thấy nơi đây chẳng khác gì đất hoang. Nhưng nếu đặt chân vào trong trận, thính giác lẫn thị giác đều bị bóp méo, thai nghe thành vọng âm, mắt nhìn thành huyễn ảnh, linh lực trong cơ thể cũng bị xáo trộn. Trận chủ điều khiển tốt có thể khiến địch nhân hoảng loạn, tự sa vào hư vọng mà không biết mình đã chết. Dù vậy, bản này chỉ là giản lược nhân cấp, dùng linh vật và pháp ấn giản lược nhiều công đoạn bị cắt bớt. Công hiệu chỉ đủ che mắt cường giả dưới nhân cảnh hậu kỳ, tạo ra một ít mê ảnh trong thời gian ngắn. Nhưng người thi triển không đơn giản đâu. Trận tâm ổn định, bố trí gọn gàng, tốc độ thi pháp nhanh. Cô ta hẳn từng được huấn luyện chuyên sâu, ít nhất từng học qua bí thuật trận đạo của đại môn phái. Dương Long trầm ngâm, liếc nhìn nữ tử trước mặt đang khoanh chân bất động giữa trận, mồ hôi thấm ướt mái tóc nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia kính trọng trận đạo, khôi lỗi, kiếm pháp, người này không hề đơn giản. Và giờ đây, trong làn khí tím mơ hồ đang dần bao phủ khu vực trước tàn hồn động, bây đã rằng chỉ còn chờ con mồi dính lưới. Thu Thủy mở mắt, không nói lời dư thừa, rút từ túi chứa vật ra hai đạo phù lục màu lam nhạt. Trên bề mặt phù lục, từng nét phù văn uốn lượn như dòng nước ngầm, tỏa ra hương vị thanh khiết như tuyển thủy đầu vườn, sạch sẽ như sương sớm trên đỉnh núi cao. Nàng đưa một tấm cho Dương Long, thản nhiên nói, thanh tịnh hồn phù giữ vững tâm thần, trấn áp tà niệm, phòng ngừa hồn ma nhập thể. Một khi vào động, nếu có gì bất trắc, nó sẽ giúp ngươi không đến mức lạc tâm, rối trí. Ngay khi ba con khôi lỗi đồng loạt bộc phát linh lực, mặt đất dưới chân bất ngờ rung chuyển dữ dội. Ầm. Từ một khe nước khổng lồ trên sườn núi phía bắc vốn bị che khuất bởi lớp đá xám rêu phong, một luồng hắc khí hừng hực như hỏa diễm ma diệt bất ngờ trào ra, xoáy cuộn như thác đổ, cuốn theo gió lốc và hàn khí bút xương. Không khí đột ngột đông cứng, sắc ý dày đặc đến mức nghẹt thở, từng tia khí đen như có gai nhọn đâm thẳng vào thần hồn, khiến những người tu vi thấp lập tức choáng váng, mắt hoa thai hủ, linh lực vận chuyển đỉnh trệ như bị đóng băng. Ầm. Từ giữa trung tâm hắc vụ, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi bước ra. Toàn thân nó phủ giáp hắc kim, ma khí như thực chất quấn quanh gân cốt. Cao gần 2,5 trượng, bờ vai rộng tựa vách núi, bắp tay phồng lên như được đúc từ thiết tinh. Mỗi bước chân rơi xuống là mặt đất rạn nứt, đá bay đất lở, khí lốc bước lên như sóng bỡ. Đôi mắt đỏ rực như hai viên tiên hỏa thạch bị nung chảy gầm gừ ánh sáng tà dị, đảo qua một vòng rồi dừng lại đúng vị trí một con khôi lỗi. Gầm. Một tiếng gầm rung động trời đất, sóng âm nổ tung khiến không khí như bị xé rách, cây cối cách đó mấy trượng bị cuốn bay, thân thể yếu hơn thậm chí phun máu ngã gục chỉ vì dư âm. Vương ngoại thiên ma Dương Long nghiến răng, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, cảm giác như có núi lớn đè xuống thần hồn, tim đập mạnh theo từng bước của ma vật kia. Nó đang chọn mục tiêu. Như Yên trầm giọng trong thức hải, giọng nàng mang theo một tia khẩn trương hiếm thấy. Loại thiên ma này vốn không có trí tuệ cao, nhưng bản năng cực nhạy. Bị linh lực hấp dẫn, nó sẽ xé nát bất kỳ thứ gì mạnh mẽ nhất trong tầm cảm ứng. Ngay khoảnh khắc đó, vượt ngoại thiên ma nghiêng đầu, rồi vọt tới. Ầm. Thân thể như một mũi tên đen khổng lồ, thiên ma vung nắm đấm lớn như tảng đá, lao thẳng về phía con khôi lôi đang phát ra linh lực mạnh nhất. Mỗi bước chân của nó giẫm nát mặt đất, cuốn theo lốc xoáy âm khí, như một đoàn ma binh giáng thế. Không khí bị kéo thành cột xoáy đen, gió rít như tiếng khóc của ngàn đoàn hồn. Ngay lúc ấy, bây giờ, Thu Thủy quắc khẽ, ánh mắt như băng tuyết vỡ vụn lạnh lẽo mà quyết tuyệt. Dương Long, theo ta. Khôi lỗi, ma vật, trận pháp tất cả chỉ là mồi dẫn. Giờ mới là ván cờ thật sự. Sau khi Thu Thủy thành công dụ dỗ vực ngoại thiên ma lao theo những con khôi lỗi, một khoảng thời gian quý giá được tạo ra. Dương Long và Thu Thủy không lãng phí một giây, nhanh như chớp lao thẳng vào miệng tàn hồn động cái hố đen khổng lồ há to như một vực sâu địa ngục. Ngay khi thân ảnh vừa lướt qua ranh giới cửa động, một luồng khí âm hàn cực độ ập tới, không phải cái lạnh thông thường mà là sự rét buốt thấu tận xương thủy, như muốn đóng băng cả linh hồn, khiến Dương Long không tự chủ mà dùng mình bần bật. Hơi thở như bị đông cứng lại trong lồng ngực, mỗi nhịp hô hấp đều đau bớt. Không gian bên trong động sâu hun hút, u tối đến mức ánh sáng yếu ớt từ các viên linh thạch âm quang cắm rải rác trên vách đá cũng trở nên mờ nhạt, chỉ đủ để thấy những hình thù ghê rợn của nhũ đá và rêu phong bám đầy, tạo nên những bóng ma quái dị đang nhảy múa trên tường. Chương 100, âm hồn tiếng gào rú thê lương của vô số oan linh, tiếng than khóc náo nề và cả những chẳng cười điên dại vang vẳng từ sâu thẳm, không ngừng công kích thần hồn, như những mũi kim vô hình đâm thẳng vào thức hải. Dương Long dùng mình dữ dội, hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực, lồng phổi như hóa đá, một luồng rét buốt như đóng băng cả thần hồn len lỏi từ xương sống chạy ngược lên óc. Khí âm hàn nơi đây không phải tự nhiên hình thành như yên bốc thì thầm bên hai, không phải toán linh bình thường, là âm hồn. Ngươi phải lập tức chấn định thần hồn, đừng để tâm niệm dao động. Âm hồn. Dương Long rít khẽ. Như Yên nhanh chóng giảng giải, âm hồn là linh thể bị xé nát trong quá trình luân hồi, không siêu thoát, không còn hình người hay thần trí. Chúng bị ruồng bỏ từ tu sĩ chết trong hận thù, hoặc linh hồn bị luyện hóa sai cách trong các trận pháp tà đạo. Chúng không còn lý trí, chỉ còn bản năng cắn nuốt thần hồn để tồn tại. Chính vì thế, bất kỳ ai tiến vào khu vực của chúng mà không có hộ thân chi pháp đều sẽ bị hút sạch linh hồn, biến thành một phần trong bầy chúng. Lời giải thích ấy khiến tim Dương Long đập mạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng. Chúng không sợ công kích vật lý, càng không e ngại pháp bảo tầm thường. Chúng chỉ khiếp sợ linh quang dương cương, tâm niệm bất động như kim cương bất hoại. Pháp môn ngươi tu luyện Thái Dương chân pháp chính là khắc tinh thiên địch với loại tà hồn trí. Dương Long nghiến chặt răng, vận chuyển Thái Dương chân pháp, khiến một vầng hào quang vàng kim rực cháy bùng lên quanh thân hắn. Hơi ấm từ pháp môn tỏa ra yếu ớt trong không gian bị âm khí áp đảo, nhưng đủ để giữ vững một tia thanh tỉnh cuối cùng, trấn áp những tà niệm đang cố gắng xâm nhập tâm trí. Cả hai tiến vào một hành lang đá hẹp, gấp khúc như rùa rắn. Vách đá ở mức lạnh buốt, nước nhỏ tí tách từ trần hang nhỏ xuống những vũng bùn đen đặc dưới chân. Không khí nặng như thủy ngân, đặc quánh như thể có thứ gì đang rình rập. Mùi rêu phong hòa lẫn mùi máu khô và xác chết phân hủy, xộc thẳng lên mũi, chui tọt vào phổi, khiến Dương Long nghẹn lại, dạ dày cuộn lên như muốn nôn. Hành lang dẫn họ đến một khu vực rộng lớn hơn, nơi những cột đá khổng lồ đã nứt vỡ, đổ nghiêng ngả, tạo thành những mê cung tự nhiên. Tại đây, không cần đến bẫy trận pháp hay cạm bẫy vật lý, bản thân tàn hồn động đã là một cái bẫy khổng lồ. Rồi hắn nghe thấy tiếng cười, không phải tiếng cười người sống mà là những tràng cười thê thảm, nghẹn ngào như khóc, nửa tiếng trẻ thơ bi ai, nửa tiếng phụ nữ kêu cứu, nửa như tiếng ai đó đang gọi tên hắn từ kiếp nào. Long, Long Nhi con ở đâu, mẹ ở đây, giết 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 hết máu. Máu, cho ta máu. A, a a a a, ta không muốn chết, không muốn chết. Buông ta ra. A a a a. Từ mọi ngóc ngách, từ vách đá, từ khe nước, từ hố nước và đặc biệt là từ những vũng nước đen đặc dưới nền, vô số âm hồn bắt đầu trào ra như thủy triều đen kịt, bao phủ lấy hai người không có thân thể hoàn chỉnh, chỉ là những bóng đen và mèo, tay dài quá gối, miệng ngoác tận mang hai, mắt đỏ rực như đèn máu. Chúng không bỏ, không chạy, mà trườn như khói độc lan ra, lướt trên nền đất mà không tạo bất kỳ tiếng động nào ngoại trừ những tiếng rít gào như tiếng kim loại cả vào gương. Chúng không có thực thể rõ ràng, nhưng đôi mắt đỏ hằn máu, hình thù bặm mẻo, rít gào chói tai, lao tới như một cơn bão điên loạn. Chúng không tấn công vật lý mà xuyên thẳng qua lớp hộ thể linh lực, nhắm vào linh hồn và ý thức của Dương Long, bởi hắn là nguồn dương khí thuần túy hiếm hoi, béo bở trong cấm địa này, một món ngon không thể cưỡng lại đối với những linh hồn đói khát đã bị giam cầm hàng vạn năm. Dương Long dồn toàn bộ linh lực vào đôi bàn tay, vận chuyển Thái Dương chân pháp đến cực hạn. Một vầng hào quang vàng kim rực cháy bùng lên quanh thân hắn, rực rỡ như một mặt trời nhỏ giữa cõi âm u, đẩy lùi bóng tối và âm khí xung quanh. Hỏa diễm dương hỏa quần quần hóa thành một bức tường lửa vô hình, trấn áp những âm hồn đang lao tới, khiến chúng rít gào thảm thiết, thân ảnh bặm mẻo rồi tan biến như băng tuyết gặp lửa nóng, để lại tiếng xèo xèo ghê rợn. Hắn cùng người đứng vững giữa tâm bảo âm hồn, mỗi nhịp hô hấp đều khiến ánh sáng quanh thân bùng mạnh hơn, tỏa ra một vòng tròn ánh sáng như ngọn hải đăng giữa biển đêm. Tầng tầng lớp lớp dương hỏa xếp thành từng lớp phòng ngự, giống như pháo đài sống đang dùng chính sinh mệnh của mình để thủ hộ, mỗi giây phút đều là một cuộc chiến khốc liệt. Thu Thủy bên cạnh cũng không ngừng hỗ trợ. Nàng nhanh chóng nhận ra mục tiêu của Dương Long là tạo không gian cho mình. Nàng dồn linh lực bộc phát tốc độ, lao thẳng vào trung tâm tàn hồn động, nơi có âm linh hồn chi nhãn đang lấp lánh trong một quả cầu âm khí khổng lồ, tỏa ra hàn khí thấu xương. Bên ngoài tàn hồn động, ba con khôi lỗi phân tán, mỗi con phát ra linh lực mạnh mẽ ở một hướng khác nhau, mô phỏng trạng thái bạo phát của yêu thú, tạo ra những luồng chấn động dữ dội như yêu thú đang thức tỉnh. Mục đích duy nhất là để đánh lạc hướng vực ngoại thiên ma, kéo nó rời xa lối vào tàn hồn động, tạo cơ hội cho Thu Thủy và Dương Long hoàn thành kế hoạch cướp lấy âm linh hồn chi nhãn bên trong. Thoạt nhìn, kế hoạch tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, vực ngoại thiên ma không phải là kẻ đơn giản. Ngay khi ba con khôi lỗi đồng loạt bộc phát linh lực, mặt đất đột ngột rung lên một cách dữ dội. Ầm. Từ một khe nước khổng lồ trên sườn núi phía bắc, một luồng hắc khí như hỏa diễm trào lên, cuồn cuộn như thác lũ. Mỗi đợt hắc khí trào ra đều kéo theo tiếng rít gào của hàng vạn linh hồn, khiến không gian trở lên lạnh buốt lạnh buốt. Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, nặng nề như có ngàn ngọn núi ép lên linh hồn. Sát khí trong không gian không còn đơn thuần là cảm giác, nó hóa thành những cây kim vô hình, từng mũi đâm xuyên phòng ngự linh hồn, khiến cả những tu sĩ cấp hoàng nếu đứng gần cũng khó mà giữ được thần trí tỉnh táo. Trong làn hắc khí ấy, một thân ảnh khổng lồ từ từ hiện ra. Toàn thân nó được bao phủ bởi hắc giáp như nham thạch, từng mảng vảy giáp đen ánh lên màu đỏ sẫm như dung nham nguội không chần láng, mà gồ ghề như được rèn từ oán khí và tử thi. Vai rộng bằng ba người trưởng thành, cơ thể cao gần trượng rưỡi, khí tức quanh thân như kéo cả thế giới chìm vào bóng tối. Đặc biệt, đôi mắt của nó không phải là mắt, mà là hai hố lửa đỏ như than hồng, không ngừng rực cháy giữa màn đêm, giống như cửa sổ nhìn vào một thế giới khác nơi chỉ có hủy diệt. Một tiếng gầm vang trời khiến vách đá rung chuyển, đất dưới chân họ nứt toát thành rãnh sâu. Vực ngoại thiên ma đã hoàn toàn tiến vào trung kỳ ma thai cảnh, gầm lên, thân ảnh khổng lồ kia vọt khỏi khe nước như tia chớp, không chút do dự lao về phía con khôi lỗi đang phát ra linh lực mạnh nhất. Mỗi bước của nó dẫm xuống là đất đá nổ tung đạ tảng vỡ nát, gió lốc ma khí cuộn lên thành cột trụ đen thấm hút cao, mang theo từng đợt âm khí nặng nề đến dọn người. Phúc. Con khôi lỗi đầu tiên, đúc từ hắc thiết cứng rắn, còn chưa kịp phát động pháp trận phòng ngự đã bị một cú vung tay thô bạo của thiên ma đập nát thành mảnh vụn. Linh văn khắc trên thân nó nứt vỡ từng đoạn, tỏa ra tia sáng tàn lụi rồi tan biến trong làn ma khí cuộn. Thiên ma không hề dừng lại, thân thể to lớn xoay chuyển linh hoạt một cách đáng sợ, đôi mắt đỏ rực lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nó khóa chặt mục tiêu thứ hai đang cố leo lên vách đá phía xa. Một luồng hắc khí từ cánh tay nó bật ra, ngưng tụ thành móng vuốt khổng lồ, sẽ không trung lao tới, gào thét như dã thú ăn thịt. Rắc. Con khôi lỗi thứ hai bị tóm gọn, và chỉ một tiếng xiết nhẹ, thân thể nó biến dạng, bị nghiền nát thành một khối sắt vụn méo mó trước khi kịp rơi xuống đất. Chỉ còn lại con khôi lỗi thứ ba, nó cố gắng rút chạy, nhưng tốc độ của vực ngoại thiên ma quá kinh hoàng. Một xúc tu ma khí đen tím vươn dài, cuốn lấy khôi lỗi, rồi kéo phăng nó lại. Xèo xèo. Tiếng ăn mòn ghê rợn vang lên, thân thể khôi lỗi lập tức bị ma khí ăn mòn, linh văn tan chảy, kim loại biến mất chỉ trong chớp mắt như chưa từng tồn tại. Chưa đầy ba hơi thở, ba con khôi lỗi đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không để lại dấu vết. Sức mạnh và tốc độ của vực ngoại thiên ma vượt xa mọi dự đoán của Thu Thủy, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với những gì cổ thư miêu tả về ma thai cảnh trung kỳ. Chương 101, ma thai cảnh vực ngoại thiên ma. Chương 101, ma thai cảnh vực ngoại thiên ma. Lúc này, ma khí xung quanh thiên ma cuồn cuộn như thực thể sống, từng sợi đen tím xoắn lại thành xúc tu quỷ dị, không ngừng vươn dài và co rút. Uy áp từ nó tỏa ra khiến không khí đóng băng, ngay cả linh lực của Dương Long cũng cảm thấy bị đè nén đến mức hô hấp trở nên khó khăn, như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực. Thịt nữ nhân, linh hồn chi nhãn của ta. Tiếng nói khàn khàn, trầm đục như kim loại cào vào sắt dỉ, nhưng giờ đây lại mang theo sự khát khao và hung tàn rõ rệt hơn, từng âm tiết như đinh đóng vào linh hồn, kéo theo một luồng khí tức u ám cuồn cuộn tràn ngập khe núi, khiến mọi sinh vật sống đều cảm thấy ớn lạnh. Vực ngoại thiên ma gào rú dữ dội, hai cánh tay khô quắt đầy móng đuốt kéo theo một đám ma trùng hình thù quái dị, gào khóc như trẻ sơ sinh chết yểu, từng đợt lao lên như sóng dữ. Vực ngoại thiên ma chính là tồn tại bị phong ấn dưới đáy tàn hồn động, nơi từng là chiến trường tang thương, hấp thu linh hồn và oán niệm của vô số sinh linh bỏ mạng qua hàng vạn năm. Tại trung tâm tàn hồn động có một bảo vật linh hồn cực kỳ quý hiếm tên gọi âm linh hồn chi nhãn, một bảo vật linh hồn hiếm được hình thành từ oán niệm, tàn hồn và khí âm sát của vô số sinh linh đã chết trong tàn hồn động qua hàng vạn năm. Vực ngoại thiên ma đã ký sinh quanh chi nhãn này từ lâu, dùng nó làm nguồn dinh dưỡng để bồi dưỡng ma thai, đồng thời âm thầm hấp thu lực lượng để phá giải phong ấn. Khi Thu Thủy người tu luyện linh hồn hệ công pháp tiến vào động, vực ngoại thiên ma cảm nhận được sinh khí và linh hồn tinh thuần của Dương Long và Thu Thủy, xem họ như con mồi béo bở để thôn phệ, giúp nó đẩy nhanh quá trình tu luyện. Không chỉ vì muốn bảo vệ bảo vật, mà còn vì nó cảm nhận được sinh khí mạnh mẽ và linh hồn tinh thuần từ cả hai người. Đặc biệt là Thu Thủy, với linh hồn mạnh mẽ, là con mồi béo bở cho việc dung hợp và hoàn thiện ma thai, thậm chí có thể giúp thiên ma tiến vào hậu kỳ, hoặc thậm chí đột phá giới hạn, thoát khỏi phong ấn. Vực ngoại thiên ma đang quay trở lại. Người chưa đến, nhưng sát ý đã kéo tới trước. Tiếng gào thét chấn động tâm trí, từng đợt sóng âm như xé nát không gian, mang theo oán niệm và sát khí cực độ, vọng khắp động phủ như sấm rền. Từ những khe nước trên vách đá, từ lòng đất sâu tối tăm, vô số âm hồn quần quần trào lên như một cơn thủy triều đen kịt, không phải ma chủng của thiên ma, mà là những linh hồn bị phong ấn, tích tụ oán khí vô tận, nay bị dẫn dắt bởi âm khí mà thức tỉnh. Chúng không tấn công thực thể, mà tập trung công kích linh hồn, ý thức của Dương Long. Bởi trong vùng đất âm u này, hắn là nguồn dương khí hiếm hoi, rực rỡ như ngọn đuốc giữa đêm đen, một món ngon không thể cưỡng lại khiến lũ âm hồn thèm khát đến phát cuồng. Hắn nghiến răng, toàn thân run lên vì áp lực. Linh lực trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, Thái Dương chân pháp bùng phát đến cực hạn. Trong tích tắc, hắn tung ra liệt viêm quyền hỏa long triều thiên, một quyền bùng nổ như nhật thực, hóa thành một con hỏa long dài 7 trượng, gào thét lao thẳng vào luồng ma khí quần quận nơi vực ngoại thiên ma sắp hiện thân. Hỏa long va chạm với ma khí, bùng lên từng đợt sóng lửa và sóng âm, tạo nên những tiếng ầm ầm rung chuyển toàn bộ động phủ. Đá vụn nứt toát, rơi như mưa, còn không khí thì bị xé toạc bởi năng lượng bạo liệt như tận thế. Thế nhưng phía sau hắn, biển âm hồn vẫn quần quận không ngừng nghỉ, mỗi lúc một dày đặc. Mau, ta sẽ chặn chúng. Ngươi mau lấy âm linh hồn chi nhãn, trước khi thiên ma kịp đến gần. Dương Long gầm lên, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ rực. Dương Long dồn toàn bộ linh lực vào đôi bàn tay, mạch huyết toàn thân như bừng cháy, mỗi đường kinh mạch đều rực lên một vầng hào quang vàng kim chói lòa. Thái Dương chân pháp vận chuyển đến cực hạn, từng tia từng luồng dương hỏa chân nguyên tuôn trào như núi lửa phun trào, thiêu đốt mọi thứ u ám xung quanh. Một vầng hào quang bùng lên quanh thân hắn, như một mặt trời nhỏ giữa cõi âm u, hào quang ấy đẩy lùi bóng tối, tẩy rửa âm khí, và trong khoảnh khắc, một vùng đất chết đống bừng sáng như ban trưa giữa bóng tối. Ngọn lửa ấy không chỉ là linh lực, mà còn là ý chí, là sinh mệnh, là tín niệm không khuất phục trước hắc ám. Hỏa diễm dương hỏa cuồn cuộn, từng luồng lửa như có linh tính, hóa thành một bức tường lửa vô hình bao quanh hắn. Những âm hồn đang lao tới bị ánh sáng chiếu rọi, chấn áp gào rít thảm thiết, thân thể u linh bị thiêu cháy thành tro tàn. Từng đợt lao lên, nhưng đều bị thiêu đốt tan biến như sương mù chạm nắng. Dương Long trở thành một pháo đài sống, một trụ cột ánh sáng duy nhất trong vùng đất bị ma khí xâm chiếm. Mỗi giây hắn chống đỡ, là một giây sống còn, là từng tấc linh hồn bị đốt cháy, từng mạch máu như vỡ tung vì cường độ vận chuyển quá mức. Trong khi Dương Long dốc sức chống đỡ, Thu Thủy lập tức hành động. Nàng rút ra một chiếc chuông đồng cổ kính từ túi trữ vật, khắc đầy phù văn cổ ngữ đã gần như mờ nhòe theo thời gian. Trên tay còn cầm theo một sợi dây chuyền dài, chạm chỗ phù văn hình bóng xoáy huyền ảo và tà dị. Thu Thủy khẽ cắn môi, đôi mắt lộ vẻ quyết đoán, rồi vung tay tung chuông lên không. Chuông chưa rơi xuống, nhưng đã vang lên những tiếng ngân dài lạ thường. Ông ông ông, tiếng chuông không vang như kim loại va chạm, mà như vọng lên từ lòng đất sâu âm trầm, kéo dài, nửa như ai oán, nửa như cổ chú đang thức tỉnh. Làn sóng âm thanh lan ra từng đợt, mang theo lực lượng chấn áp huyền dị. Âm hồn đang lao về phía Dương Long, như bị tiếng chuông chấn áp, từng đám một trao đảo, rít lên đầy bất an rồi tàn loạn. Tranh thủ cơ hội, Thu Thủy vận chuyển linh lực lao thẳng vào trung tâm tàn hồn động. Nàng dồn linh lực vào sợi dây chuyền, trong tích tắc, sợi dây phát ra ánh sáng đen tím, hệt như ma quan quân lấy linh hồn. Một tay nắm chặt dây chuyền, một tay kết ấn, nàng gào lên, khai. Ánh sáng từ dây chuyền đột nhiên phóng thẳng vào sâu trong lòng động, nơi có một quả cầu âm khí khổng lồ lơ lửng, tựa như một mặt trăng u tối, thở ra từng làn hàn khí thấu xương. Ở trung tâm nó, âm linh hồn chi nhãn lơ lửng như con mắt thần u ám đang nhắm nghiền, thi thoảng lóe lên từng tia sáng xanh đậm như rình rập. Luồng sáng đen tím của dây chuyền như xuyên phá tầng tầng âm khí, chạm tới lớp kết giới phong ấn chi nhãn. Quả cầu chấn động dữ dội, phát ra những tiếng long long như tiếng kêu than vọng về từ thượng cổ, kéo theo hàng loạt âm hồn bị hút ngược trở lại không cam tâm mà gào thét. Âm linh hồn chi nhãn. Thu Thủy nghiến răng, toàn thân run lên vì chống đỡ cường độ phản vệ từ linh khí. Dây chuyền phát ra những tiếng xèo xèo như sắt đung đỏ nhúng vào nước lạnh, ánh sáng đen tím ngưng tụ thành hình một xà ảnh, một con rắn với thân hình uyển chuyển, trườn tới cuốn chặt quả cầu âm khí. Phù văn trên dây chuyền sáng rực, từng vòng siết chặt, từ từ hút lấy năng lượng âm khí, kéo âm linh hồn chi nhãn ra khỏi trạng thái ổn định. Quả cầu bắt đầu rung động dữ dội, lớp băng bên ngoài vỡ ra từng mảng, lộ rõ con mắt xanh biếc ở trung tâm đang từ từ mở ra ánh mắt mang theo mọi hỉ, nộ, ái. Tố chương 102, thoát hiểm, hạ, chương 102, thoát hiểm, hạ. Luồng sáng đen tím của dây chuyền như xuyên phá tầng tầng âm khí, chạm tới lớp kết giới phong ấn chi nhãn. Quả cầu chấn động dữ dội, phát ra những tiếng long long như tiếng kêu than vọng về từ thượng cổ, kéo theo hàng loạt âm hồn bị hút ngược trở lại không cam tâm mà gào thét. Âm linh hồn chi nhãn. Thu Thủy nghiến răng, toàn thân run lên vì chống đỡ cường độ phản vệ từ linh khí. Dây chuyền phát ra những tiếng xèo xèo như sắt đung đỏ nhúng vào nước lạnh, ánh sáng đen tím ngưng tụ thành hình một xà ảnh, một con rắn với thân hình uyển chuyển, trườn tới cuốn chặt quả cầu âm khí. Phù văn trên dây chuyền sáng rực, từng vòng siết chặt, từ từ hút lấy năng lượng âm khí, kéo âm linh hồn chi nhãn ra khỏi trạng thái ổn định. Quả cầu bắt đầu rung động dữ dội, lớp băng bên ngoài vỡ ra từng mảng, lộ rõ con mắt xanh biếc ở trung tâm đang từ từ mở ra ánh mắt mang theo mọi hỉ, nộ, ái. Ấu ngươi cũng sẽ chết như chúng ta, tất cả hy vọng chỉ là dối trá, giao ra linh hồn hay để chúng ta sống lại. Những hình ảnh ghê rợn hiện ra trước mắt Dương Long, những hài nhi bị vứt bỏ, những thi thể không đầu, những oan hồn vĩnh viễn không siêu thoát, tất cả ký ức bi thương và tuyệt vọng trong nghìn năm qua của những người chết oan ùa vào tâm trí hắn như lũ dữ, đang cố gắng ăn mòn ý chí và nuốt chửng linh hồn hắn. Hắn cảm thấy ý thức mình đang mờ dần, cơ thể bắt đầu co giật không kiểm soát, hai mắt mất đi tiêu cự, mờ đục như sương phủ, chỉ còn lại ánh nhìn trống rỗng, mông lung giữa sự sống và cái chết, linh hồn như muốn rời khỏi xác. Xa xa, một tiếng gầm rú giận dữ vang vọng như sấm rền. Âm thanh ấy chất chứa vô vàn nộ khí và sát ý, áp lực từ vực ngoại thiên ma ở phía xa đang dần áp sát đến, báo hiệu mối nguy hiểm kinh hoàng đang cận kề. Dương Long không thể động đậy, không thể hô hấp, không thể vận lực. Ý thức hắn rơi vào bóng tối, xung quanh những tiếng thì thầm đầy tà dị không ngừng vang lên. Ngươi yếu đuối vô dụng, ngươi chỉ là phế vật mãi mãi không thể bước lên con đường cường giả, hãy buông bỏ để ta chiếm lấy thân xác ngươi. Trong cơn hỗn loạn, ký ức về những lần bị nhục mạ, ánh mắt khinh bỉ của tộc nhân, gương mặt nhăn nhó của cha khi nghe tin hắn vô linh căn, giọng nói trầm ổn của Như Yên, nụ cười dịu dàng của Tiểu Huyền, tất cả như những mảnh gương vỡ đông, xuyên vào linh hồn hắn, vừa đau đớn, vừa thức tỉnh. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi ý chí Dương Long bị đẩy đến cực hạn, khi ánh sáng trong mắt hắn sắp vụt tắt, khi tử khí và oán niệm gần như nhấn chìm hắn, khao khát được sống, được trở nên mạnh mẽ, được bảo vệ chính mình và những người hắn quan tâm, cùng với sự căm phẫn trước những sỉ nhục đã trải qua, bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ý chí sắt đá của hắn trỗi dậy, như con thú bị dồn đến đường cùng, phản kháng trong điên cuồng. Ngay khoảnh khắc ấy, viên châu bí ẩn trong đan điền hắn vốn đã được Âm Dương Phá Mạch Đan tôi luyện và tích lũy năng lượng từ Xích Viêm Thủy Tinh, khiến dương khí của Thái Dương Chân Pháp đạt đến cực hạn, cùng với năng lượng thuần dương tích lũy từ suốt quá trình tu luyện Thái Dương Chân Pháp đột nhiên bùng sáng mãnh liệt, chói lòa hơn cả vầng Thái Dương rực rỡ, xua tan mọi tà khí trong cơ thể hắn. Một luồng dương khí tinh thuần, nồng đậm tới mức gần như ngưng tụ thành thực chất, bùng lên từ viên châu ấy, sáng rực như Thái Dương giữa đêm đông. Ánh sáng ấy không chỉ xua tan tà khí trong cơ thể hắn, mà còn trấn áp toàn bộ những oán niệm đang gào thét trong linh hồn, khiến lũ oan hồn phát ra những tiếng rú thảm thiết rồi tan biến như tro bụi. Làn sóng dương khí hừng hực ấy gào thét xông lên, tràn khắp toàn thân Dương Long, chạy ngược qua từng đường kinh mạch, từng điểm huyệt đạo, rồi đột ngột hội tụ tại vùng đan điền. Cảm ứng với lực lượng này, huyệt thứ 9 đan điền, danh xương Âm Dương Nạp Hải đột ngột bùng nổ khai mở. Ngay khoảnh khắc ấy, đau đớn giáng xuống như thiên hình vạn trạm. Toàn bộ thân thể hắn chấn động, mỗi khớp xương như bị nghiền nát từng mảnh vụn nhỏ xíu rồi lập tức bị nung chảy trong nhiệt độ kinh khủng từ chính dòng dương khí cực độ đang trào dâng. Máu đỏ sẫm trào ra từ miệng, mũi, tai và cả từ những vết rạn dọc theo thân thể. Từng tế bào như bị kéo căng đến cực hạn, gào thét không ngừng trong nỗi đau tận cùng. Hắn cảm thấy như bản thân đang bị thiêu sống, toàn bộ thân thể rơi vào trạng thái tái cấu trúc xương cốt gãy vụn rồi tái sinh, da thịt rách nát rồi hợp lại, lục phủ ngũ tạng bị ép nổ tung rồi tự động khôi phục dưới sức mạnh mới. Từng tế bào trong cơ thể hắn gào thét, co giật. Máu trào ra từ khoe miệng, từ các vết nứt nhỏ trên da. Hắn cảm thấy như mình đang bị nung chảy trong một lò luyện thiên địa, rồi lại được đúc lại bằng một thứ vật chất cao cấp hơn. Rồi như ánh dạng đông xé toang màn đêm, sau cơn đau khủng khiếp ấy, một luồng sáng rực rỡ lan tỏa khắp người Dương Long. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi to lớn trong linh hồn lẫn thể xác, không chỉ là khai mở về đạo, mà là tái sinh toàn diện. Tu vi hắn bạo tăng, linh lực dồn vào liên tục như thủy triều dâng, đột phá đến nhân cảnh cửu trọng. Nhưng quan trọng hơn cả, dương khí tinh thuần bốn đại biểu cho Thái Dương Chân Pháp và âm khí u lãnh của Tản Hồn Động, hai loại lực lượng bốn tương phản dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Đan Điền mới khai mở, bắt đầu dung hợp, xoáy tròn, hòa hợp một cách quái dị nhưng hoàn mỹ. Chúng bắt đầu hòa tan vào nhau, cuốn quanh như âm dương song luân, rồi đột nhiên nổ tung tạo thành một loại năng lượng hoàn toàn mới, hỗn độn chi khí lực lượng sơ khai khởi nguyên, bá đạo và vô cùng mạnh mẽ, có thể khắc chế vạn vật, đặc biệt là các sinh vật tà ám như thiên ma và âm hồn. Dòng năng lượng hỗn độn tràn vào thức hải, như một cơn bão quét sạch mọi âm hồn và tà niệm đang cố gắng ăn mòn ý chí hắn, đánh tan những oán linh đang gào rú trong đầu hắn. Một luồng sáng bạc bao phủ toàn bộ thần hồn Dương Long, khiến tâm trí hắn trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Những vết thương trên linh hồn được chữa lành nhanh chóng, ngay cả những ảnh hưởng tích tụ từ trước cũng tiêu tan. Dương Long gầm lên một tiếng, không còn là tiếng gào đau đớn mà là tiếng giống của một mãnh thú đã phá kén, một tiếng gầm vang vọng cả Tản Hồn Động. Dương Long liền vận dụng năng lượng hỗn độn vừa hình thành, kết hợp với Liệt Viêm Quyền, một luồng hỏa diễm quần quật như thiên hỏa giáng thế, mang theo một phần uy lực của hỗn độn chi khí, đánh thẳng vào giữa đám âm hồn đang tụ, với tốc độ và sức mạnh kinh hoàng. Từng làn khói âm khí bị thổi bay, các âm hồn vốn đang gào thét lao đến đều như bị một luồng thần uy vô hình ép chặt xuống mặt đất âm khí, thân ảnh méo mó rồi nổ tung từng đợt như bong bóng vỡ. Trong khoảnh khắc linh hồn lắng đọng, bóng tối co rút lại trước ánh sáng hỗn độn của Dương Long, Thu Thủy lập tức hành động. Chương 103, thoát hiểm, thượng, chương 103, thoát hiểm, thượng, nàng dồn toàn bộ linh lực còn sót lại vào sợi dây truyền khắc phù văn u tối. Sợi dây truyền phát ra ánh sáng đen tím chói mắt, lao thẳng như mũi tên về phía trung tâm Tản Hồn Động, nơi âm linh hồn chi nhãn đang lấp lánh trong một quả cầu âm khí khổng lồ, tỏa ra hàn khí thấu xương. Âm linh hồn chi nhãn, mau đến đây! Thu Thủy hét lên, toàn lực thúc dục pháp bảo hấp thu. Sợi dây truyền như một con rắn đen khổng lồ, cuốn chặt lấy quả cầu âm khí, từ từ rút đi năng lượng và kéo âm linh hồn chi nhãn về phía nàng. Quả cầu âm khí có rút dữ dội, chống cự kịch liệt, nhưng dưới sức mạnh của pháp bảo và ý chí của Thu Thủy, nó vẫn dần bị kéo đi. Khi âm linh hồn chi nhãn đến gần, Thu Thủy vận linh lực, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Chấn Nguyên Phong Trạch Hóa Tĩnh. Từng đạo linh văn bắn ra từ sợi dây chuyền, hình thành một vòng tròn chấn áp, phủ lấy âm linh hồn chi nhãn, buộc nó ngưng lại một thoáng trong không trung. Dòng âm khí gào rít muốn thoát ra, nhưng bị những sợi xích tinh thần siết chặt. Thu Thủy cắn răng, máu tươi nhỏ lên. Một tiếng nổ trầm đục vang lên ầm. Quả cầu âm khí vỡ tan, âm linh lực trong sợi dây chuyền của nàng như sống lại. Một vòng xoáy đen tím phóng ra, nhanh chóng hút lấy quả cầu chứa âm linh hồn chi nhãn, khiến nó co lại, bị nén ép và rồi như hòa vào sợi dây chuyền. Toàn bộ ánh sáng âm u quanh tâm động đống chốc lùi tắt. Không gian đu ám vốn đầy âm khí dường như ngừng vận động trong một thoáng. Nhưng đúng khi nàng vừa cất giữ được bảo vật, một luồng khí tức khủng khiếp giáng xuống như thiên thai hàng lâm. Thiên ma đến. Ầm. Chấn động rung chuyển, từng mảng đá khổng lồ rơi xuống. Không khí nặng như chì, từng hạt bụi cũng đông lại thành băng. Một bóng đen khổng lồ hiện ra nơi cuối thông đạo. Ngươi dám? Trả lại ta. Vực ngoại thiên ma gầm lên một tiếng cuồng nộ chưa từng có, tiếng gầm vang dội như hàng vạn tiếng sấm sét đồng thời nổ tung, chấn động cả tàn hồn động đến long trời lở đất. Ánh mắt của nó, toàn bộ sự tập trung của nó đổ dồn vào thu thủy và bảo vật của nó. Thân hình khổng lồ của thiên ma hóa thành một cái bóng đen khổng lồ, lao tới với tốc độ kinh hoàng, ma khí quần quần hình thành những móng vuốt sắc nhọn, xé tan không khí, trực chỉ thu thủy. Linh hồn lực của nó bùng nổ, tạo thành một trường lực vô hình muốn nghiền nát nàng. U minh đoạt hồn. Một luồng hắc vụ xoáy cuộn từ cơ thể thiên ma bùng phát, ngưng tụ thành vô số khuôn mặt quỷ dữ méo mó, không ngừng gào thét, lao thẳng vào thu thủy. Đây không phải đòn vật lý, mà là công kích linh hồn cấp độ cao nhất, nhằm xé toạc linh hồn nàng để đoạt lại âm linh hồn chi nhãn. Đồng thời, những xúc tu ma khí đen tím khổng lồ, sắc nhọn như lưỡi lao, xé gió lao tới, muốn xuyên thủng cơ thể thu thủy. Dương Long biết rằng mình không thể để thu thủy bị bắt. Mặc dù vừa đột phá, linh lực trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn định, và cơn đau từ quá trình đột phá vẫn còn âm ỉ, hắn nghiến răng, dồn nén linh lực, lao lên chặn đường thiên ma. Liệt viêm quyền hỏa long triều thiên. Dương Long gầm lên, tung ra chiêu mạnh nhất của mình. Một con hỏa long bảy trượng, rực lửa cuồn cuộn, mang theo uy thế bá đạo của dương khí và năng lượng hỗn độn, lao thẳng vào móng vuốt của vực ngoại thiên ma. Ầm. Cú va chạm kinh hoàng tạo ra một cơn sóng xung kích cực lớn, thổi bay đá vụn và xé toạc âm khí xung quanh. Con hỏa long bị móng vuốt của thiên ma xé nát, nhưng cũng khiến thiên ma phải khựng lại một thoáng. Ngay sau đó, Dương Long tiếp tục vận dụng lôi điện tam biến lôi quang sơ hiện, tung ra luồng lôi điện tím bạc hùng hậu nhất mà hắn có thể điều khiển. Lôi điện lao thẳng vào thiên ma, hy vọng làm nó chậm lại thêm chút nữa. Thiên ma đón lấy đòn lôi điện, thân thể nó chấn động dữ dội, ma khí bốc lên từng luồng khói đen, nhưng nó không hề lùi bước. Thay vào đó, nó vung tay còn lại, một luồng ma khí đen sệt ngừng tụ thành một nắm đấm khổng lồ, mang theo uy lực của cả một ngọn núi, giáng thẳng xuống Dương Long. Phụt. Dương Long không kịp né tránh hoàn toàn, hắn chỉ kịp dùng hai tay che chắn trước ngực. Cú đánh kinh hoàng đó khiến hắn như bị một ngọn núi lâm vào, toàn thân chấn động dữ dội, máu tươi trào ra từ khoe miệng, thân ảnh băng ngược lại, đập mạnh vào vách đá, khiến đá vụn bắn tung tóe. Mặc dù đã đột phá nhân cảnh cửu trọng, nhưng đối mặt với cường giả trung kỳ ma thai cảnh đang cuồng nộ như vực ngoại thiên ma, hắn vẫn bị áp đảo hoàn toàn. Sức mạnh của nó vượt quá xa một tu sĩ nhân cảnh có thể đối kháng trực diện. Dương Long cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, gần như không thể điều khiển. Hắn cúi xuống, toàn thân đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía thu thủy. Hắn biết thời gian của họ không còn nhiều. Thấy Dương Long đã câu được thời gian quý báu, thu thủy không hề hoảng loạn. Nàng cắn chặt môi, rút ra một phù lục màu đỏ máu, quát khẽ: "Đi thôi." Kích hoạt phù lục, một ánh sáng đỏ sẫm bao phủ quanh hai người. Dương Long lúc này gần như ngất lịm. Ngay khi ánh sáng truyền tống đỏ sẫm tắt đi, Thu Thủy và Dương Long đã bị dịch chuyển đến một tảng đá lớn nằm trên sườn núi, cách tàn hồn động chừng vài dặm. Gió rít lên từng cơn, âm khí vẫn chưa tan hẳn, đất trời như vẫn còn vang vọng tiếng gào của vô số linh hồn bị cắt đứt. Dương Long lúc này toàn thân bê bết máu, miệng thở dốc, khí tức suy kiệt đến cực hạn. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng, mắt đã mở đi từng phần, ý thức mơ hồ lay động như đèn trước gió. Thu Thủy vừa mới ổn định cơ thể thì hư không phía sau lập tức vỡ nát như gương bị đập, một bóng đen khổng lồ từ đó lao ra, mang theo áp lực như thiên địa sụp đổ. Không thoát được. Thanh âm gầm gừ rền vang như sấm giáng thẳng vào linh hồn, khiến mặt đất nứt toát, cây cối xung quanh giảm xuống như bị cuồng phong cắn quét. Thiên ma đã lần theo ấn ký linh hồn mà nó âm thầm để lại trên người Dương Long khi giao chiến. Nó đổi tới với tốc độ vượt xa giới hạn thông thường. Thiên ma từ đằng sau vận sức thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất, Thiên ma đoạt hồn trảo. Trước mặt hai người, năm trảo hắc khí khổng lồ tụ lại thành hình, từ trên cao ập xuống như một bàn tay của tử thần. Năm móng đuốt ma khí khổng lồ hóa thành năm lưới hái tử thần mang theo sát ý vô biên, tấn công cùng lúc vào yết hầu, tim, đan điền, mi tâm và linh hồn của cả hai. Toàn bộ không gian bị phong tỏa, linh khí bị nghịch chuyển, khiến bất kỳ pháp thuật trốn thoát nào cũng trở nên vô dụng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cái chết đã gần kề. Trong khoảnh khắc giữa sinh tử, Thu Thủy hét lên: "Ngươi tránh ra!" Không đợi Dương Long phản ứng, nàng vung tay đẩy mạnh, khiến hắn lăn xuống sườn đá. Ngay lập tức, nàng rút ra chiếc chuông đồng cổ, vật trấn áp âm hồn vừa dùng để phong trận trước đó và ném thẳng lên trời. Ô ô. Tiếng chuông gầm vang, hòa lẫn tiếng rít của thiên ma, chấn động cả sơn cốc. Khi va chạm với trảo lực hắc ám, chiếc chuông vỡ nát thành hàng trăm mảnh, phát nổ trong một trận âm quang hỗn loạn, tạo ra màn sương đen tím pha ánh bạc, khiến tầm nhìn bị che khuất trong khoảnh khắc. Một khe hở thoáng hiện giữa tuyệt vọng. Dương Long, dù đang trong cơn đau tận xương thủy, vẫn cắn răng bật dậy, vận chuyển toàn lực Thái Dương chân pháp. Thứ hai tay, hắn tung ra ba quyền liên tiếp chiêu hỏa tâm liệt ảnh. Mỗi quyền mang theo dẫn động hỏa diễm, hình thành quyền ảnh hư ảo. Ba quyền vẽ thành hình tam giác, tạo cảm giác như có ba Dương Long đồng thời tấn công ở ba hướng khác nhau. Đòn đánh không chỉ là công kích mà còn để đánh lạc hướng, thu hút sự chú ý của vực ngoại thiên ma. Cách. Một tiếng rách không gian vang lên. Thiên ma trong thoáng chốc đã phân tâm, chảo ảnh bị lệch một phần. Nhưng dù vậy, một chảo vẫn xẹt qua vai Dương Long, xé toạc cả áo và da thịt, khiến hắn hộp máu và ngã quỵ lần nữa, rơi xuống mặt đất. Thu Thủy lúc này cũng bị một luồng chảo ảnh khác đánh bật ra, toàn thân va vào một tảng đá lớn, máu thấm đỏ cả vạt áo trắng. Ngay khoảnh khắc chảo ảnh cuối cùng mang theo sát ý ngập trời sắp giáng xuống kết liễu cả hai, một luồng ánh sáng u lam từ trời cao đột ngột xé tan tầng mây âm u, như thiên uy giáng thế, ầm ầm giáng thẳng xuống vùng đất đang bị bóng tối bao phủ. Vành! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp dãy núi, mặt đất rung chuyển. Dưới ánh u lam thâm trầm, một lực lượng vô hình như ngọn núi sụp đổ, từ trên cao ép thẳng xuống đầu của thiên ma. Chương 104, từ biệt chương 104, từ biệt ngay lập tức, không trung vang lên những tiếng ong ong nặng nề. Từng vòng phù văn cổ, ma khí tức tang thương như đến từ thời biết cổ, lấp lóe giữa không trung. Mỗi vòng đều là một bánh xe vận mệnh, xoay tròn chậm rãi, từ từ giáng xuống và khóa chặt thân ảnh to lớn của vực ngoại thiên ma. Gỡ ra ạ! Tiếng giống giận dữ của thiên ma vang dội khắp sân cốc, nhưng đã mất đi vài phần cuồng nộ, thay bằng sự đau đớn và hoảng sợ. Ma khí của thiên ma bắt đầu rối loạn, không còn liền lạc. Từng luôn bị hút vào trận văn giữa không trung như bị ai đó cưỡng ép rút máu. Những sợi xiềng xích bằng ánh sáng u lam dần hiện ra, từng sợi cuốn chặt bốn chi, lồng ngực, thậm chí là hồn thể thiên ma, khiến nó gào thét đến tê dại. Trên mỗi vòng xiềng xích đều khắc sâu tám cổ tự như linh đóng trên đạo vận, cấm chấn tuyệt phong u hồn hóa giới tám chữ, tám tầng phong ấn cổ xưa, kết nối thành một trận pháp vô danh, cấm kỵ, đến từ thời đại thượng cổ. Một trận pháp từng được chôn giấu giờ đây sống lại, như một thiên ý vô hình trỗi dậy bảo vệ nhân gian khỏi tai họa sắp giáng. Thiên ma gào rú dữ dội, nhưng thân thể nó đã bị đóng cứng trong không trung, từng phân từng tất bị ép nén, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón chảo. Móng vuốt cuối cùng chỉ còn cách ngực Thu Thủy một găng tay, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một sợi tóc. Mọi thứ đông cứng như thời gian dừng lại. Thu Thủy nằm sóng xoài bên vách đá, thân thể nhuốm máu, hai tay vẫn siết chặt. Nàng thở dốc, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Dương Long. Dương Long lúc này hoàn toàn bất động. Một nửa thân dưới đã bị máu đen nhuộm sẫm. Thân thể hắn bị thương đến mức ghê người, từng thớ cơ, khớp xương nứt toác, làn da bong chóc để lộ lớp huyết nhục bị thiêu đốt bởi dương hỏa lẫn ma khí. Hắn đã dùng hết mọi thứ từ Thái Dương chân pháp đến Kim Cang đoán thể quyết, nhưng cuối cùng vẫn là thân thể phàm tục chống chọi với thiên man nên hậu quả không khác gì một cái xác sống sót sau nghìn vạn lưỡi đao. Chỉ còn một hơi tàn. Thu Thủy lên tấm thân tả tơi, gượng bò đến bên hắn, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng giọng nói đã nghẹn lại. Nàng chạm tay lên lồng ngực Dương Long, cảm nhận tim hắn vẫn còn đập yếu nhưng chưa dừng. Xa xa, từ trong tàn hồn động nơi âm linh hồn chi nhãn vừa bị cướp đi, tiếng gào rú của các âm hồn vẫn vang vọng, mang theo oán khí tựa như hàng vạn linh hồn bị giam cầm. Bên này thiên ma không ngừng chửi rủa, từng lời như mang theo oán khí của vạn linh hồn bị nuốt. Bọn ngươi đang chết tất cả sẽ hóa thành hồn phách ta nuốt sạch. Nhưng trận pháp phong cấm của Cửu U Cốc như một đạo ý chí thiên đạo đã lâu ngủ say, nay bừng tỉnh, tuyệt không dung tha dị loại. Mỗi nhịp sáng, mỗi lần vận chuyển đều như một tầng trừng phạt, một tầng cầm cố, không ngừng đè ép ma khí, khóa chặt không gian, ngưng động thời gian quanh thân thiên ma. Trong biển máu và chết chóc, cả hai cuối cùng cũng thoát khốn. Họ sống sót nhưng giống như hai tàn binh sau trận chiến, phải đánh đổi tất cả chỉ để sống. Trong hang động tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ đám lửa hắt lên vách đá. Mùi máu tanh vẫn còn vương lại trong không khí, cùng với hơi nóng ẩm thấp sau một trận sinh tử kịch liệt. Dương Long nằm bất động bên đống lửa, thân thể băng bó sơ sài bằng vải rách và cỏ thuốc. Hơi thở hắn yếu ớt nhưng đều đặn hơn trước. Bên cạnh, Thu Thủy vẫn ngồi xếp bằng, áo nhuốm máu, dung nhan tái nhợt nhưng đôi mắt khẽ mở ra, ánh nhìn trấn tĩnh lạ thường. Một tiếng rên nhẹ vang lên, rất khẽ nhưng đủ khiến nàng nghiêng đầu nhìn. Dương Long chậm rãi mở mắt. Trước mắt hắn là khuôn mặt mờ nhòe của Thu Thủy trong ánh lửa lấp loáng. Nhìn thấy nàng, hắn mấp máy môi, ta còn sống sao? Thu Thủy gật đầu, giọng nhẹ nhàng, ừ tạm thời là vậy. Nhờ trận pháp phong cấm tượng cổ kia, nó trấn áp được thiên ma. Nàng kể lại vắn tắt khi đôi móng đuốt cuối cùng của vực ngoại thiên ma sắp kết liễu họ, ánh sáng u lam cùng vô số phù văn bùng lên từ lòng đất, như xiềng xích trời ép chặt quái vật kia giữa hư không. Bọn họ được trận pháp cứu, nhưng tổn thương nặng nề. Dương Long khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi khó nhọc. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ nhúc nhích đã đau đến toát mồ hôi. "Ngươi đừng cố," Thu Thủy nói, giọng hơi trầm, thoáng bất lực, với thương thế đó mà còn định làm anh hùng. Hắn cười nhợt, ánh mắt rạng rỡ nhưng mỏi mệt, "Ta chưa quen làm kẻ nằm một chỗ. Với lại, ta còn một món nợ." Hắn liếc nhìn nàng, "một công pháp mà ngươi vẫn còn chưa trả." Thu Thủy sững một chút, rồi bật cười khẽ, "Ngươi đúng là nhớ dai thật đấy." Nàng im lặng giây lát, rồi lại hỏi, "Nhưng tại sao ngươi quay lại cứu ta? Lúc đó rõ ràng ngươi có thể bỏ chạy." Dương Long nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt bình thản, "Vì ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị ma vật đoạt hồn. Dù ngươi có giấu giếm gì, nhưng lúc đó, ta chỉ thấy ngươi là người đồng hành đã sát cánh cùng ta." Với lại hắn nhuyễn cười, "Ta trước giờ làm ăn không thích lô vốn. Ngươi tính toán làm gì tiếp theo?" Nàng hỏi, ánh mắt có phần dịu lại, "Ta sẽ quay về nhà." Thanh Dương Thành. Dương Long đáp, giọng khẽ, "Nhưng chúng ta đã đi quá lâu, chắc phụ thân ta lo rồi. Còn ngươi thì sao? Ngươi tính toán làm gì tiếp theo?" Thu Thủy khẽ gạt cái tóc trên trán, "Ta sẽ quay trở lại gia tộc." Thu Thủy nhàn nhạt cười nói, "Ngươi sẽ quay trở về, với thương thế của ngươi bây giờ quay về nổi không?" Nghe vậy, Dương Long có chút tò mò nói, "Ha ha, ta còn tốt hơn người đó, mà người của gia tộc ta sắp tới đó ta." Thu Thủy mỉm cười nói, "Đã vậy thì tùy ngươi. Đã có người gia tộc đến đón, hắn cũng không quá lo lắng về sự an toàn của nàng." Thu Thủy gật đầu, rồi bỗng lấy từ trong túi chứa vật ra một quyển trục cổ, cùng với ngọc bội trên eo đặt lên tay Dương Long. "Đây là công pháp ta hứa, gọi là Ẩn Tức Quyết, hoàng cấp trung phẩm. Có thể giúp ngươi thu liễm linh khí, áp chế khí tức, còn đây là ngọc bội ta hứa cho ngươi." Đây là Dương Long nhìn hai món bảo vật trên tay, ánh mắt phức tạp. Hắn định nói thêm điều gì đó thì bỗng nhiên, một luồng linh áp như biển cả mênh mông lặng lẽ tràn vào hang động. Không gian trong nháy mắt như đông cứng lại. Ngọn lửa bập bùng chợt co rút, rồi chập chờn run rẩy như bị áp bức. Từ cửa hang, một bóng trắng mờ như xương xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Đó là một nữ tử trung niên, vận bạch đi không nhiễm một hạt bụi, mái tóc dài cột gọn sau lưng, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lẽo, ánh mắt sắc như băng tuyết đầu đông. Toàn thân nàng toát ra khí tức âm lãnh sâu không thấy đáy. Dương Long toàn thân cứng đờ. Hắn chỉ thoáng nhìn đã biết người này có thể tùy tiện nghiền nát hắn mà không cần động một ngón tay. Thu Thủy chậm rãi đứng lên, thần sắc nghiêm nghị hơn hẳn, cung tay thi lễ, "Sư thúc." Nữ tử bạch đi khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng quét qua Dương Long một cái, rồi dừng lại trên tay hắn nơi còn đang cầm ngọc bội. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói mềm mại quen thuộc, "Cẩn thận. Người kia thực lực vượt xa ngươi, ít nhất là huyền cấp. Thân phận cô gái kia không đơn giản chỉ là đệ tử gia tộc thông thường." Dương Long giật mình, thầm quát trong ý niệm, Như Yên, ngươi còn sống? Lúc ta suýt chết, sao không thấy ngươi ra tay? Giọng Như Yên vang lên khẽ khẽ, mang theo một tia ấy này liêm có, khi ngươi cưỡng ép đột phá, hỏa tâm trong ngươi suýt nữa bộc phát, ta phải toàn lực chấn áp nó. Linh hồn ta đã gần như tiêu tán, nếu cưỡng ép giúp ngươi, không chỉ ngươi, mà cả ta cũng tan biến trong thiên địa rồi. Dương Long im lặng, trong lòng vừa trách vừa hiểu. Trước khi bước ra khỏi hang, Thu Thủy khẽ quay đầu. Ánh trăng hắt lên gương mặt nàng, mờ ảo như ảo ảnh trong sương. Nàng nhìn hắn giây lát, rồi chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió lướt qua lá non, nếu có ngày gặp lại ta có thể không còn là đồng minh của ngươi nữa. Dứt lời, nàng xoay người, cùng nữ tử bạch tí hóa thành một đạo bạch quang, bay vút lên bầu trời đêm. Dương Long nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, chỉ còn lại tiếng bước chân khe khẽ và bóng áo bay khuất vào màn đêm. Như Yên lại lên tiếng, giọng đã nhẹ nhàng hơn, ngươi giữ được mạng, đã là một kỳ tích. Nhưng lần sau đừng vì một người chưa rõ thân phận mà liều mạng đến vậy. Ngươi chưa đủ mạnh để gánh hậu quả đâu. Dương Long nhắm mắt lại, khẽ cười. Nếu có lần sau ta sẽ chạy trước, ha ha. Chương 105, hỗn độn chi khí chương 105, hỗn độn chi khí khi Thu Thủy khuất dần nơi lối động âm u, bóng dáng mảnh khảnh ấy tan vào bóng tối như một cơn gió lạnh rút đi sau cơn bão, Dương Long mới cảm nhận rõ cơ thể mình đang run rẩy không vì lạnh mà vì tàn phá. Ma khí, loại tà vật từ ngoài bờ kia, vẫn còn dị dạ trong huyết nhục hắn như những con độc xà trườn bò trong mạch máu, ăn mòn từng sợi linh lực, gặm nhấm từng tia sinh cơ. Vai phải hắn, nơi bị thiên ma đánh trúng, không ngừng nhức nhối, từng cơn tê dại như bị kim châm lửa thiêu. Mạch máu xung quanh đã chuyển sang xám đen, tựa như một căn bệnh ăn sâu vào tận xương tủy. Không thể để thế này được, Dương Long lẩm bẩm, ánh mắt bừng lên sát ý và quyết tâm. Ma khí đang từ vai hắn lan xuống cổ tay, nếu không xử lý kịp thời, e rằng chẳng mấy chốc căn nguyên sẽ bị ăn mòn, nguyên thần tổn hại, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không còn nhiều thời gian. Giọng Như Yên vang lên từ tầng sâu trong Hồng Hoang Càn Khôn Tháp, mang theo sự nghiêm trọng hiếm thấy, ma khí của thiên ma có khả năng ký sinh linh lực và nguyên thần. Nếu cứ để vậy, dù có Thái Dương chân pháp cũng chỉ là trì hoãn tử vong. Chỉ có một lựa chọn, hỗn độn chi khí. Dương Long gật đầu. Hắn hiểu, dương khí tuy có tính khắc chế tà khí, nhưng vẫn đơn phương. Ma khí của thiên ma vượt xa loại ma khí thông thường, cần một loại lực lượng trung hòa âm dương, diệt tà mà không lo phản chấn, đó chính là hỗn độn chi khí vừa mới thức tỉnh trong cơ thể hắn. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn ngũ dương ấn, thân thể vận khí ổn định. Hắn không vận chuyển Thái Dương chân pháp như thường lệ, mà dẫn khí xoắn chuyển ngược chiều, nhập định vào trạng thái vô tự niệm một tầng thiền định tối cao chỉ xuất hiện khi tâm thức và linh hồn hợp nhất. Trong đan điền, một vòng xoáy trắng đen đối nghịch không ngừng luân chuyển, đó chính là hỗn độn chi khí sơ thể. Vô cùng bất ham. Khi hắn thử điều khiển luồng khí ấy, cơ thể lập tức run rẩy. Một tia khí xoáy chạm đến kinh mạch liền khiến linh lực bạo tán, huyết mạch trào ngược. Mồ hôi túa ra như tắm, sắc mặt tái xanh. Ngươi không được cưỡng ép. Như Yên nhắc, ngươi phải dẫn khí bằng tâm, định khí bằng thần, để hỗn độn tự hòa hợp, không phải cưỡng chế. Dương Long hít sâu, dần dần thả tâm vào trạng thái vô dục, vô ngã. Lúc này, dòng hỗn độn chi khí như cảm ứng được sự hòa hoãn từ chủ thể, bắt đầu dịu lại, uốn lượn nhẹ nhàng như sương mù luồn qua khe đá. Hắn điều khiển một tia mỏng như tơ, chậm rãi dẫn khí vào vị trí vai phải nơi có ma khí dày đặc nhất. Ngay khi hỗn độn chi khí chạm vào ma khí, không gian như vang lên một tiếng xèo xèo ghê rợn. Một loại khí đen tanh hôi như mùi máu thối trào ra, da thịt bên ngoài vết thương có rút dữ dội. Ma khí chống cự, chúng tụ thành từng đoàn như rết đen bám ngược dòng khí. Nhưng hỗn độn chi khí không yếu thế, nó không chỉ thiêu đốt như hỏa, mà còn ăn mòn như axit, hấp thu như lôi điện, bao phủ như sương dày. Dương Long đau đớn đến mức toàn thân co gắp, cơ bắp giật nảy từng đợt. Hắn cắn chặt răng, máu tươi chảy ra từ khóe môi, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Ta không thể gục ngã tại đây, hai ngày trôi qua trong tĩnh lặng và đau đớn, nhưng cũng là thời gian tái sinh. Chỉ trong hai ngày, hắn đã hoàn toàn thanh tẩy được ma khí trong người, không còn sót lại chút nào. Làn khí âm trầm từng bao phủ vai phải giờ chỉ còn dư vị mờ nhạt như khói tan trong gió. Ma khí đã bị thanh tẩy sạch sẽ. Vết thương nơi vai dần hồng trở lại, dòng máu tươi lưu thông ấm nóng, mang theo linh lực của trào. Cảm giác tái tạo hiện rõ, hỗn độn chi khí tuy chưa thể tùy ý khống chế, nhưng hắn đã nắm được sơ bộ phương thức trung hòa điều tiết tiêu trừ tà khí. Hắn thở dài một hơi, thì thầm, kiếp nạn này cũng là một lần tái sinh. Sau khi ma khí hoàn toàn bị thanh tẩy, Dương Long không vội vã rời đi. Hắn hiểu rõ, lần đột phá vừa rồi là quá nhanh, quá kịch liệt, nếu không nhanh chóng củng cố cảnh giới, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Vì vậy, hắn lập tức bế quan thêm 3 ngày, chuyên tâm ổn định nhân cảnh cửu trọng. Trong 3 ngày này, hắn hoàn toàn không vận hành Thái Dương chân pháp, mà tập trung cảm ngộ hỗn độn chi khí dòng năng lượng mới sinh ra sau khi hắn mở huyệt thứ 9. Loại khí này không chỉ bá đạo và tinh thuần, mà còn cực kỳ khó khống chế. Chỉ một sai sót nhỏ, dòng khí có thể nghịch chuyển, gây tổn thương nặng nề. Dương Long thử nghiệm từng chút một dẫn hỗn độn chi khí chạy dọc các đại huyệt, so sánh với vận hành linh lực bình thường. Qua nhiều lần thất bại, hắn dần nắm được quy luật dao động của dòng khí này, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát. Thân thể và linh hồn hắn cũng được tôi luyện thêm một tầng nữa. Dương Long không còn cảm giác mỏi mệt. Sau 3 ngày khổ tu, căn cơ nhân cảnh cửu trọng đã ổn định. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, chỉ như thế vẫn chưa đủ. Thế giới này luôn tồn tại những kẻ mạnh hơn, hung hiểm hơn. Một bước sơ suất, sẽ tan thân mất mạng. Chỉ có kẻ biết tận mình, mới có thể sống sót trước khi kịp trở thành Long Trung Chi Long. Hắn thầm đủ. Sau khi hoàn tất việc củng cố cảnh giới nhân cảnh cửu trọng và ổn định dòng hỗn độn chi khí, Dương Long bắt đầu chuyển sang tu luyện bộ công pháp mà Thu Thủy để lại, Ẩn Tức Quyết, một trong những môn bí pháp hiếm có, được xếp vào hàng hoàng cấp trung phẩm. Đây không phải là công pháp chiến đấu, cũng chẳng giúp gia tăng thực lực trực tiếp. nhưng với những ai từng trải qua sinh tử, từng phải ẩn thân trong hiểm địa, thì nó có giá trị còn hơn cả đao kiếm và linh dược. Chỉ cần tu luyện thành công, có thể ẩn giấu khí tức hoàn toàn, tránh khỏi truy tung, phục kích và cả ám sát. Nếu đạt đến tầng cao, ngay cả khi giao chiến, đối phương cũng không thể đoán ra cảnh giới thật sự, bị đánh lừa mà sơ suất biến thân như gió, dung hợp vào tự nhiên. Công pháp này được chia làm 3 tầng, sơ tầng, tập trung áp chế khí tức, che giấu tu vi nhưng không để nó lộ ra ngoài. Trung tầng, hòa khí tức vào môi trường, khiến người khác khó lòng cảm nhận sự tồn tại. Cao tầng, vận dụng khí tức cực kỳ linh hoạt, ngay cả trong chiến đấu cũng không lộ dấu vết, khiến kẻ địch đoán sai thực lực. Dương Long bắt đầu từ sơ tầng. Hắn ngồi xếp bằng giữa lòng động, không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng máu chảy trong tĩnh mạch. Hắn kết tức linh ấn, một loại ấn pháp chuyên dụng cho công pháp này, rồi vận chuyển khí theo đúng lộ tuyến được ghi lại, từ đan điền qua ba đại mạch đốc, nhâm và xung sau đó hội tụ tại huyệt linh đài sau lưng. Ngay khi dòng khí hội tụ, toàn bộ khí tức quanh thân như bị khóa lại, nén chặt vào một lồng giam vô hình. Dương Long lập tức cảm thấy toàn thân bị bóp nghẹt, linh lực trong cơ thể không được tuần hoàn như thường lệ, khiến đầu óc choáng váng, cơ bắp co rút. Cảm giác đó rất giống việc ngạt thở trong chính linh lực của mình, vô cùng khó chịu. Khí tức bị ép quá mức tựa như nước không có chỗ thoát, sẽ gây vỡ mạch. Hắn nhíu mày, cắn răng tiếp tục. Lần đầu tiên, hắn chỉ kiên trì được nửa khắc đã phun ra một đốm máu. Lần thứ hai kéo dài được chút ít, nhưng vẫn tẩu hỏa. Tới lần thứ ba, hắn dần tìm được tiết tấu trong hơi thở và sự điều hòa giữa khí tức và thân thể. Thay vì cưỡng chế nén khí, hắn thử dẫn dụ khí tức tụ lại rồi tự ổn định, không gò bó một cách máy móc. Quả nhiên hiệu quả, khí tức bắt đầu ngoan ngoãn thu về, không phản loạn nữa. Ẩn tức không phải là ép nó mất đi giọng như yên vang lên dịu nhẹ trong tâm thức, mà là khiến nó hòa tan vào thân thể, biến thành một phần của huyết mạch, rồi từ từ hòa tan vào thiên địa. Nộ ra điều đó, Dương Long bắt đầu vận hành công pháp một lần nữa. Lần này, dòng khí không còn phản loạn, mà thuận theo ý niệm mà quy về đan điền, không phát ra chút ba động nào. Cảnh giới của hắn vẫn là nhân cảnh cửu trọng, nhưng vào lúc ấy, ngay cả một tu sĩ hoàng cảnh sơ kỳ nếu quét qua bằng thần thức cũng chỉ cảm nhận linh lực là nhân cảnh tứ tầng. Sau nhiều lần luyện tập, Dương Long đã thuần thục tầng sơ cấp của ẩn tức quyết, có thể thu liễm khí tức vào đan điền, phong tỏa hoàn toàn dao động tu vi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Chương 106, ẩn tức quyết. Dương Long đống nảy ra một ý kết hợp hỗn độn chi khí vào tu luyện một ý tưởng táo bạo nhưng cần thiết. Khác với linh lực thường, hỗn độn chi khí vừa nặng nề như sắt, vừa mơ hồ như khói, cực kỳ khó nắm bắt. Nhưng chính vì thế, nó lại có tiềm năng cực cao trong việc ẩn hình, bởi nó vốn không mang thuộc tính rõ ràng như hỏa, thủy, phong. Vì không có thuộc tính nên mới vô tướng. Vì vô tướng nên có thể ẩn. Ý tưởng lóe lên trong tâm trí hắn. Nếu như có thể dùng hỗn độn chi khí làm lõi vận hành cho ẩn tức quyết, thì khả năng ẩn tức sẽ không chỉ là dấu tu vi, mà còn có thể biến bản thân trở thành một thể với thiên địa, không để lại dấu vết linh lực nào, ngay cả cường giả dùng thần thức dò xét cũng khó lòng phát hiện. Hắn không chần chừ thử nghiệm ngay. Hắn thử điều khiển một sợi hỗn độn chi khí, dẫn theo lộ tuyến của ẩn tức quyết, từ đan điền rồi đến đốc mạch đến nhâm mạch, đến xung mạch rồi tụ hội tại huyệt linh đài. Ngay khi dòng khí chạm đến huyệt địa cung, toàn thân Dương Long chấn động. Một luồng khí nghịch trào lên tim, huyết mạch dồn ép, cơ thể co rút, khí huyết đảo loạn. Khu, hắn hụt máu, thần sắc tái nhợt. Như Yên bỗng nhẹ giọng nói, hỗn độn chi khí không chấp nhận bị cưỡng ép đi theo đạo lộ có sẵn, bởi nó vốn sinh ra từ hỗn loạn, từ sự phá vỡ quy tắc thông thường. Việc ép nó đi vào đường mòn của người xưa chẳng khác nào lấy dây thừng trói rồng phản ứng là điều tất yếu. Dương Long nhắm mắt, trầm tư thật lâu. Nếu không thể điều khiển nó như linh khí thường, vậy ta phải hiểu cách nó vận hành. Hắn nhập định, cách ý niệm làm hai, một phần quan sát đường đi của ẩn tức quyết, một phần cảm nhận dòng chảy tự nhiên của hỗn độn chi khí. Dần dần, hắn nhận ra, dòng khí ấy vốn tự xoay chuyển theo một quy luật rất riêng, như một vòng xoáy kép vận động theo chu kỳ, nhưng không cố định. Mỗi lúc nó chạy qua kinh mạch, đều tạo ra những vết xoắn năng lượng mà linh khí thông thường không có. Thay vì cưỡng ép hợp nhất, hắn thử tạo ra các chu trình khí nhỏ độc lập, để hỗn độn chi khí có thể tự do vận chuyển trong không gian riêng, sau đó từ từ hòa vào chu trình chính của ẩn tức quyết. Lần này thành công, không có phản chấn, không có nghịch lưu. Dòng khí như một mạch nước ấm hòa tan vào lòng đất, âm thầm len lỏi qua từng mạch đạo, không một chút ba động, không hề tạo sóng. Dương Long mở mắt, cảm giác như cả khí tức và linh hồn đều bị xóa mở, không còn thứ gì có thể gọi là hiện diện nữa. Thân thể hắn vẫn đó, nhưng khí tức đã hoàn toàn biến đổi. Ngay cả Như Yên cũng ngạc nhiên nói, ngươi dùng hỗn độn chi khí làm lõi vận hành nhận thức. Đây là một bước vượt ra khỏi nguyên lý gốc của công pháp, không ai từng nghĩ tới. Dương Long trầm mặc, hắn không ngạc nhiên, cũng không tự mãn. Ẩn là để sống sót là để nghịch chuyển thế cục. 3 ngày trôi qua kể từ khi Dương Long hoàn toàn khống chế hỗn độn chi khí trong ẩn tức quyết tầng sơ cấp. Giờ đây, hắn bắt đầu bước vào tầng thứ 2 cảnh giới hòa tức, nơi khí tức không còn chỉ bị nén lại trong cơ thể, mà còn phải dung hợp vào thiên địa, biến bản thân như một phần của môi trường xung quanh. Buổi sáng, sơn cốc lặng gió. Dương Long ngồi lặng giữa tảng đá bằng phẳng, phía sau là dòng suối mảnh róc rách chảy qua các khe đá, âm thanh như tiếng đàn. Không một tia linh lực nào dao động quanh thân hắn, cũng không có khí tức của cảnh giới, như thể hắn không tồn tại. Muốn bước vào tầng 2, Như Yên nhẹ giọng vang lên trong tâm thức, không thể chỉ ẩn khí mà phải hóa khí, phải để ngươi biến mất khỏi cảm ứng của thế gian. Biến mất? Dương Long mở mắt, nghi hoặc. Không phải tàng hình thân thể như Yên đáp, mà là để thiên địa tưởng rằng ngươi không tồn tại. Gió không nhận ra, xương không phản xạ, cây cỏ không giao cảm. Chỉ khi ngươi hoàn toàn vô tướng trong quy luật cảm ứng, mới thực sự đạt tầng 2. Dương Long im lặng. Hắn hiểu, đây không còn đơn giản là kỹ xảo nén khí, mà là một đạo lĩnh ngộ về thiên nhân hợp nhất. Hắn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến giữa lòng sơn cốc. Hít một hơi thật sâu, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, kích hoạt ẩn tức quyết. linh lực rút về đan điền, dòng hỗn độn chi khí xoay chuyển âm thầm trong huyệt đạo. Hắn bắt đầu vận hành tầng thứ 2 dẫn khí tức tản ra từng tia nhỏ, như khói, như sương, len lỏi hòa vào không khí. Ngay khi bắt đầu, hắn liền cảm thấy như bản thân đang tan rã. Mỗi sợi linh lực phân tán ra khỏi kinh mạch là một mối nguy. Nếu không kiểm soát tốt, khí tức sẽ bị thiên địa hấp thu thậm chí tán loạn, dẫn đến tổn thương căn cơ. Đừng cưỡng ép hướng đi, Như Yên lại lên tiếng. Hãy cảm nhận nhịp thở của trời đất. Đừng thở theo ngươi, hãy để ngươi thở theo thế giới. Lời ấy khiến hắn tỉnh ngộ. Hắn dừng bật khí, rồi nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió thổi qua vết đá, tiếng chim kêu lạc trong cỏ, tiếng nước va vào phiến đá rêu xanh. Từng nhịp thở của hắn dần trùng khớp với hơi thở của vạn vật. Chính lúc ấy, hỗn độn chi khí quanh thân tự động tản ra một tầng khí tướng mờ nhạt, như sương mù hòa vào không trung. Lớp khí này không có sắc, không có mùi, không có dao động thuộc tính tựa như thứ gì đó vốn đã tồn tại trong tự nhiên. Dương Long dần bước từng bước giữa sân cốc. Bất kỳ kẻ nào đứng cách hắn 10 trượng nếu không nhìn bằng mắt, không thể cảm ứng được sự hiện diện của một tu sĩ đang tồn tại. Ngay cả nếu vận dụng linh thức, người đó cũng chỉ thấy một khối năng lượng mơ hồ, không xác định được là người hay vật, không rõ khí tức là linh khí hay tà khí, càng không thể phân biệt cảnh giới. Ẩn tức quyết đến tầng này, Như Yên cảm thán, đã có thể đánh lừa phần lớn tu sĩ dưới hoàng cảnh trung kỳ. Nếu kết hợp với trận pháp hoặc mê hương, ngay cả hoàng cảnh cao thủ cũng không dễ phát hiện. Dương Long mở mắt, ánh nhìn không còn sắc bén, mà mờ nhạt như ánh trăng rơi trên mặt nước không còn dấu vết gì của sát khí, cũng chẳng có uy áp. Hắn lúc này đã trở thành một phần của sân cốc, như cây cỏ, như sương đêm. Ẩn là để không ai biết, nhưng khi cần chính kẻ vô hình mới là đòn chí mạng. Hắn thì thầm, tay nắm chặt ẩn tức quyết không giúp ta mạnh hơn, nhưng lại là con bài ẩn tàng sinh tử. Dương Long lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm trong lòng động phủ trầm lặng, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt bình thản của Dương Long. Năm ngày trôi qua từ sau cuộc chiến sinh tử với thiên ma, từ thương tích nghiêm trọng đến chữa thương, ổn định cảnh giới. Giờ phút này, khí tức hắn có chút thâm sâu, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Dù đang ngồi yên bất động, nhưng nếu không dùng thần thức, chẳng ai có thể đoán được hắn có tu vi hay không. Huyệt thứ 9 âm dương nạp hải cuối cùng cũng ổn định rồi. Hắn thì thầm, cảm giác hỗn độn chi khí vận chuyển nhịp nhàng trong cơ thể, theo một chu thiên riêng biệt mạnh mẽ mà ẩn tàng khiến toàn thân như được tái sinh. Dòng khí ấy không còn gắt gỏng, không còn loạn động, mà như đã hợp thành với kinh mạch, trở thành một phần cơ thể hắn. Chương 107, dị hỏa bảng xích viêm hỏa. Chương 107, dị hỏa bảng xích viêm hỏa. Sau khi vận chuyển một vòng hỗn độn, hắn liền chuyển sang ẩn tức quyết. Tầng sơ đã sớm đại thành, tầng 2 cũng đã bước qua cửa ngưỡng. Ánh lửa trong động phủ le lói, lúc này trong tay Dương Long cẩn thận lấy ra miếng ngọc bội món vật mà hắn phải gần như bỏ cả mạng sống mới được tới tay. Miếng ngọc hình tròn bị vỡ một nửa, đường nước nham nhở kéo dài đến rìa. Bề mặt được khắc những hoa văn cổ xưa khó hiểu, chỉ khi vận chuyển linh thức, một lớp bản đồ hư ảo mới hiện lên từ trong tâm ngọc. Đó là một địa hình sơn mạch phức tạp, có một số ký hiệu đánh dấu bằng cổ văn, vốn là loại văn tự thời đại viết cổ, ngày nay gần như thất truyền. Dương Long khẽ cau mày. Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong thức hải hắn, như một làn suối chảy trong đêm, đây là nửa tấm bản đồ cổ, chỉ dẫn vị trí một loại dị hỏa tên gọi Xích Viêm Hỏa, bài danh hạng 20 trên dị hỏa bảng. Dương Long nhướng mày, dị hỏa? Ý ngươi là những ngọn lửa thần bí trong truyền thuyết? Không chỉ là truyền thuyết. Như Yên nghiêm túc. Dị hỏa là những ngọn hỏa diễm không thuộc quy luật thông thường. Chúng được sinh ra từ thiên địa dị biến nơi thiên lôi chém xuống linh mạch, địa hỏa sẽ tỏa hư không. Dị hỏa mang theo pháp tắc độc lập, có linh trí, ý chí và sát tính riêng. Một khi được luyện hóa, tu sĩ sẽ có khả năng vượt bậc về cả chiến đấu lẫn phụ tu. Luyện dược sư cần lửa, luyện khí sư cần hỏa, nhưng không phải lửa nào cũng xứng để theo họ chọn đời. Dị hỏa là loại hỏa vượt khỏi tất cả. Dương Long nắm chặt miếng ngọc bội, ánh mắt dần trở nên thâm sâu. Trong lòng hắn, sự yên tĩnh ban đầu đã hóa thành sóng lớn. Xích Viêm Hỏa có gì đặc biệt? Ngọn hỏa này là dị hỏa thuần thuộc tính hỏa, nhưng lại ẩn chứa khí tức của hỏa linh viễn cổ, một loại thần linh hỏa hệ từng tồn tại thời viễn cổ. Ngọn lửa ấy không đơn thuần chỉ đốt, mà còn đánh thẳng vào căn nguyên đạo tâm, khiến kẻ đối đầu không chỉ bị tiêu thân, mà còn vỡ đạo, tan linh. Người luyện hóa được Xích Viêm Hỏa có khả năng thức tỉnh thể chất huyền bí tên gọi Hỏa Thể Giả, có thể cộng hưởng với mọi loại dị hỏa hệ, linh hỏa và miễn nhiễm 90 sát thương hỏa thuộc tính. Dương Long thở sâu một hơi. Hắn hiểu nếu có được Xích Viêm Hỏa thì luyện thể, luyện đan, luyện khí, cả ba con đường mà hắn đang đi đều sẽ được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nhưng chỉ có nửa bản đồ. Hắn trầm giọng. Phải. Như Yên trả lời. Miếng ngọc này chỉ hiện rõ một phần bản đồ vùng ngoài có thể dẫn đến khu vực hỏa mạch, nhưng không có tọa độ trung tâm. Để xác định được vị trí chính xác của dị hỏa, ngươi cần nửa còn lại hoặc có một khả năng khác khả năng nào. Cảm ứng dị hỏa hay còn gọi là thiên phú cảm hỏa. Như Yên giải thích, có một số ít tu sĩ sở hữu thể chất đặc biệt, có thể cảm ứng được dị biến về hỏa diễm, đặc biệt khi đến gần dị hỏa. Tuy nhiên, Dương Long vốn không có thiên phú này. Nghĩa là Dương Long kết luận ta phải tìm được nửa tấm bản đồ còn lại mới có tư cách tiến vào khu vực dị hỏa. Không chỉ vậy, Như Yên nghiêm túc, dị hỏa mang theo linh trí, nó sẽ phản kháng, sẽ giết chết bất kỳ ai không đủ cường đại. Ba cửa tử trước khi luyện hóa dị hỏa là tìm được thu phục dung hợp, chỉ cần thất bại ở một bước hậu quả không cần nói. Dương Long nhìn miếng ngọc trong tay. Lúc này, ánh sáng hư ảo từ bản đồ đã mở đi, nhưng nhiệt độ vẫn ấm dần lên. Sau nhiều ngày tĩnh dưỡng, cơ thể đã đạt trạng thái tốt nhất. Chuyến đi này hắn đã đạt được tất cả các mục đích đề ra trước đó. Đã đến lúc trở về. Sau bao nhiêu trận chiến, bao lần tính mạng đặt như gọn lá trước gió, hắn đã trưởng thành. Không chỉ là thực lực, mà còn là tâm trí. Hắn đã rời khỏi nhà gần một tháng, đây là cuộc hành trình đầu tiên mà hắn xa nhà lâu như vậy. Chỉ trải qua cuộc sống chưa đầy một tháng này mà nhân sinh của hắn trưởng thành gấp nhiều lần từ khi hắn sinh ra. Tiểu Huyền, Dược Phường gia tộc không biết còn có yên ổn. Dương Long bước ra khỏi hang động, vận dụng huyền ứng chi dực đi đến lối ra rời khỏi cựu u cốc. Gió núi thổi nhẹ, tóc hắn khẽ tung, áo bào xám phủ kín thân hình mảnh khảnh, nhưng từng bước đi đều mang theo một luồng khí tức trầm ổn khó dò. Trên đường trở về Thanh Dương Thành, Dương Long không đội vàng, hắn cố tình chọn đường rừng vắng vẻ thay vì quan đạo chính, vì để tránh người để mắt tới, một phần hắn muốn lịch luyện trên đường trở về. Chưa đầy hai ngày sau khi rời khỏi cựu u cốc, Dương Long đã đặt chân đến rìa phía nam của Vạn Hoang Sơn mạch, một dãy núi kéo dài hàng trăm dặm, hiểm trở rậm rạp, nơi cư ngụ của vô số yêu thú, cũng là nơi thường xuyên phát hiện khoáng sản. Trên đường trở về Thanh Dương Thành, hắn cố ý không đi theo đại đạo mà chọn đường mòn xuyên rừng, vừa để tránh thai mắt của thế lực nào đó có thể đang để ý, vừa để tiếp tục lịch luyện, hoàn thiện khả năng ẩn tức, cảm ứng khí tức. Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, khu rừng rậm trở nên yên lặng đến lạ thường. Dương Long vừa đi vừa cảnh giác. Đột nhiên ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, từ phía trước sau đó là tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm và tiếng trẻ con kêu cứu. Cứu cứu với, đừng giết ta, ta không biết gì hết. Giọng một bé gái vang lên đầy hoảng loạn, kèm theo tiếng thở dốc, tiếng vấp ngã và tiếng người gào từ xa vọng lại. Dương Long biến sắc, không chút do dự, lập tức vận khởi về đứng chi dực, lao về phía trước như một tia sáng. Chỉ vài tức sau, hắn đã dừng lại trên một gò đá, phía dưới là một thung lũng hẹp bị che khuất bởi tầng tầng cây của mục. Dương Long thu lại khí tức, ẩn thân sau một tảng đá lớn, quan sát. Dưới thung lũng, một bé gái khoảng 11-12 tuổi, người nhỏ nhắn, tóc rối bù, áo quần rách nát bê bết máu, đang gắng sức chạy trốn giữa các tảng đá và rễ cây. Trên vai cô bé là một vết thương sâu, máu chảy không ngừng. Ba tên tu sĩ áo đen đang đuổi theo, cả ba đều có thực lực nhân cảnh ngũ, lục trọng, trong đó tên đứng đầu tay cầm xích chảo đỏ sẫm, ánh mắt đỏ ngầu. Con ngãi, ngươi tưởng thoát được khỏi Ngạc Lang công đoàn chúng ta sao? Hắn gần giọng nói, tọa độ khoáng mạch kia ở đâu? Nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cô bé thở gấp, đôi mắt đen nhánh ánh lên tia quật cường không hợp tuổi, ta không biết. Dù có biết ta cũng không nói. Các ngươi là lũ ác quỷ. Một tên áo đen khác gầm lên, chết tiệt, ta không tin mày không mở miệng. Gã vận linh lực vào xích chảo, phóng ra lưỡi chảo huyết sắc đánh thẳng vào cô bé. Mặt đất vỡ tung, đá vụn bay mù mịt, thân hình nhỏ bé bị hất văng va vào gốc cây. Ngay khoảnh khắc xích chảo chuẩn bị bổ xuống, một bóng đen vụt qua như thiểm điện, cắt ngang đường công kích. Xoẹt. Cánh tay tên áo đen khựng lại giữa không trung. Hắn quát lớn, ai? Ai vừa ra tay? Từ phía sau tảng đá, một bóng người chậm rãi bước ra. Tóc đen dài, áo bào xám phủ kín thân hình. Trong ánh chiều sậm, ánh mắt hắn lạnh như tuyết đầu đông, sâu không thấy đáy. Ba tên nhân cảnh, bắt nạt một đứa trẻ. Dương Long lạnh nhạt hỏi,